đường lối tu tập của Đạo Phật.
Bằng số 52.
Vậy sau này Hòa Thượng giao cho thầy cái khu đất ở Phước Hải, được cái người Phật tử cúng dường. Rồi Hòa Thượng đặt cái tên nó là Trơn Lạc, để lấy cái tên của nó, do đó mới giao khu đất. Từng giao khu đất thì thầy ra thầy cất những cái thất nhỏ như ở đây mình vậy, cũng bằng tầng dân tích ke vậy. Thì mỗi thầy đều đăng ký xin một cái thất ở trong cái khu rừng núi, mà cái rừng mà biển như vậy là có khí hậu rất tốt, cho nên quý thầy ai cũng thích, nhất là những thầy mà có cơ thể bị bệnh tật thì thích ở cái vùng đó để cơ thể nó được khỏe hơn, cho nên họ đều đăng ký đi hết. Vậy mà thường chí gần những mấy trăm, do vì vậy mà có một sự xảy ra cái sự mà không hay. Từ đó thì coi như là Hòa Thượng không có chú ý đến cái vấn đề mà của cái tu viện Trơn Lạc nữa. Và Hòa Thượng thường thường là Hòa Thượng cứ nhắc bây giờ đó, Hòa Thượng Huệ Hưng á thì đang yêu cầu Thông Lạc, thì Thông Lạc giúp đỡ Hòa Thượng Huệ Hưng đi, đẩy thầy qua một bên góc độ. Mà Hòa Thượng Huệ Hưng á là một người chỉ có biết thầy, chứ chưa phải là một cái người thầy là đệ tử của Hòa Thượng Huệ Hưng, cho nên thầy làm sao mà thầy giúp cho Hòa Thượng Huệ Hưng. Nhưng Hòa Thượng Huệ Hưng là cái người rất là có một cái sự đối đãi với cái người mà tu hành rất là lịch sự, rất là tốt. Hòa Thượng không có thấy cái ngã của mình là Hòa Thượng là một cái vị mà lãnh đạo tăng cả nước, mà coi như là Hòa Thượng đứng ở trong mặt giáo hội á, thì Hòa Thượng coi như là trưởng ban tăng sự, coi tăng ni trong cả nước lận này, chứ đâu phải là ít. Mà Hòa Thượng muốn cấp giấy cấp tờ gì thì cho tăng ni đều là quyền của Hòa Thượng ấy. Thế mà Hòa Thượng hạ mình đến mà mời thầy, thì thậm chí đến đây nữa. Hòa Thượng có cái ý rằng những cái công phu mà tu hành của thầy như vậy đó, mà chỉ có thầy mới có thể giúp cho Phật giáo sống lại được. Cho nên qua cái ý đó, và đồng thời Hòa Thượng có muốn xây dựng cái tu viện chuyên tu ở tầng lâm, nơi mà của Hòa Thượng Thiện Hòa để lại đó, để mời thầy về đó để mà giúp. Nhưng mà thầy thấy quý thầy ở tầng lâm cũng như là quý thầy ở Ấn Quang, họ cũng chẳng có tâm tha thiết với cái sự đó đâu. Họ chỉ nhắm vào cái phần sống về danh về lợi hơn là cái chỗ mà tu hành vậy thôi. Cho nên cái ý của Hòa Thượng là một lẽ, khi mà Hòa Thượng tịch rồi thì kể như cái ý đó nó cũng không đi đến đâu. Nhưng mà thầy thì thầy không phải nhắm vào cái chỗ đó, mà thầy nhắm vào Hòa Thượng để giúp cho Hòa Thượng, vì một ngày đi nữa là cũng là thầy của mình. Làm sao cho cái con đường thiền của thầy của mình sống mãi, đó là mình đền đáp ơn thầy. Nếu mình không nhận thầy của mình thôi, mà đã nhận thầy của mình thì mình phải làm sao cho xứng đáng là người đệ tử. Như các con đã nghe cái lời, như các thầy đã nghe cái lời thỉnh nguyện của thầy, dù như thế nào tình của thầy với Hòa Thượng không bao giờ mà có thể ai ngăn cản được. Ai làm gì thì làm, nhưng mà tâm của thầy đối với Hòa Thượng vẫn là một bậc thầy đáng kính, khả kính của thầy. Luôn luôn thầy kính trọng, không bao giờ mà thầy coi Hòa Thượng dạy thiền như thế nào thì Hòa Thượng có quyền dạy, nhưng mà thầy chỉ cần có những cái kinh nghiệm giúp thêm Hòa Thượng là giúp, chứ không bao giờ mà thầy nói Hòa Thượng thế này thế khác. Nhưng có nhiều người lại họ lấy những cái lời của thầy dạy đúng đắn mà họ lại nói rằng thầy bài bác Hòa Thượng, thì cái điều đó là họ hiểu như thế nào thầy cũng chẳng hiểu. Như quý thầy thấy rằng thầy đem cái thiền Đông Độ thầy so sánh với cái bốn thiền của Phật, là mục đích thầy muốn cho Hòa Thượng nhận xét được cái mà nào mà thực hiện được, cái nào không thực hiện được, có như vậy để giúp Hòa Thượng có những cái sáng kiến, từ đó Hòa Thượng đi dần dần dần. Cũng như một cái bức thơ của Thượng tọa Nhất Hạnh gửi cho Hòa Thượng, nhắc Hòa Thượng như thế này: chúng ta hãy trở về với cái con đường mà nguyên thủy. Có nhắc Hòa Thượng cái điều đó mà. Các con thấy cái bức tâm thơ của Thượng tọa Nhất Hạnh nhắc Hòa Thượng thân từ: Hòa Thượng hãy trở về với con đường nguyên thủy. Đúng vậy. Sự thật ra những cái điều mà thầy mà nêu lên ở trong cái lời đăng đó là muốn cho Hòa Thượng trở về với cái Phật giáo chân chính của nó, để giúp cho một số người đang theo Hòa Thượng đạt được cái kết quả. Sự thật nó là sự thật, không thể nào sai. Nhưng không kết quả, lần thứ nhất không kết quả, lần thứ hai tu viện thiền viện Trơn Lạc không kết quả, lần thứ ba hai cùng băng ra đời nhằm mục đích để mà âm thầm giúp cho thiền viện Trúc Lâm. Nhưng lần trở về thầy đưa cái dự thảo của phương án trung tâm an dưỡng, xin Hòa Thượng đứng ở trong đó để giúp đỡ cho con làm công việc này. Hòa Thượng nói: nhưng Hòa Thượng chỉ lo dạy thiền tu học thôi, chứ không làm công việc xã hội. Sự thật ra cái hình thức á thì phải nhìn cái trung tâm an dưỡng từ thiện á, nó là cái công việc từ thiện xã hội thật sự đó, nhưng mà bên trong nó lại lồng vào một cái đạo đức của Đạo Phật rất là lớn, là lợi ích rất lớn cho con người. Nó không nhắm vào một cái số mà tu thiền để mà giải thoát sinh tử tầm thường, mà nó nhắm vào tất cả mọi người ở trên, có mặt ở trên hành tinh này, để đem lại cái đạo đức nhân quả để mọi người thông suốt nó, thì xã hội này rất là trật tự, không bao giờ mà có ai có làm cái tội ác nữa. Đó là cái trung tâm an dưỡng ra đời là nhằm cái mục đích đó. Nhưng mà lại một lần nữa lại không được hòa thượng chấp nhận, như quý thầy cũng đã biết, không được chấp nhận. Do đó bây giờ đứng ở trong một cái vấn đề mà làm cái việc lớn này mà nhân sự của thầy không có, đệ tử của thầy cũng chẳng có, thì bây giờ thầy còn làm cái gì hơn? Rồi cái khu đất đó thì để cho cây cỏ mọc chứ làm gì hơn? Bây giờ còn ai hơn nữa? Cho nên vì vậy mà gần đây thầy có ý nghĩ, thầy sẽ di chúc lại cho những mầm non của tổ quán, cho những mầm non sau này, cái phương án, cái dự thảo phương án này sẽ có những đứa bé mới sanh cũng như đã sanh 5-7 tuổi. Những người này đều là những người có trí tuệ, có thông minh, đang học hỏi rất giỏi, nghĩa là rất thông minh. Chúng nó đang được cha mẹ cho sang ngoại quốc học vì được học rất giỏi, học giỏi hơn cả trong nước rất là giỏi, nghĩa là được tuyển chọn, được học các học bổng hẳn hoi đàng hoàng. Thầy di chúc lại, giao lại cho những cái đứa bé này, sau này nó sẽ thay thầy, khi nó học xong nó trở về, nó phục vụ cho dân tộc, cho đất nước nó, thì nó sẽ làm những công việc này. Nó là những mầm non tương lai của Phật giáo, và cũng là mầm non tương lai của đất nước này. Nó sẽ đem lại cái đạo đức cho dân tộc này. Còn thầy thì già rồi, và đồng thời thì không có đủ duyên mà hợp tác cũng như giáo hội, cũng như hòa thượng, thì thầy đâu có làm gì được nữa không. Cho nên thầy thấy đúng lúc là ba cái giai đoạn mà mình cố gắng để giúp cho đời tu hành đạt được sự kết quả, làm cho Phật pháp sống lại, thì ba cái giai đoạn nó không đạt. Rồi bây giờ về cái phần mà đem cái đạo đức nhân quả để dạy con người thì cũng chẳng thành. Thì còn bây giờ làm cái gì? Thì còn bây giờ còn những giờ phút này ẩn bóng để chờ cho những đệ tử của mình tu tập cho xong mà thôi. Còn nếu không á, mà không có những người đệ tử mà đang theo thầy tu tập á, thì chắc chắn là thầy đã nhập diệt. Chứ mang cái thân này các con thấy ngày ngày nó mệt mỏi, mỗi một lần ho, mỗi một lần bệnh, một lần nhức đầu, một lần là một cái nghiệp thọ cái khổ. Bỏ nó đi cho rồi có gì mà tiếc nó đâu. Ăn thì các thầy thấy là ngày một bữa, có gì mà phải ngon mà phải béo bở đâu nữa. Mà lại ham, người ta ở đời người ta còn ăn ngon, ngủ ngon, người ta còn chạy theo cái này cái kia, còn thầy còn cái gì nữa mà ham. Cho nên đối với thầy đã hết rồi, thì chỉ còn buông mà thôi. Nhưng đáng thương cho mấy con, nhưng theo thầy lỡ dở, cho nên không lẽ mà thầy bỏ các con. Cho nên thầy ẩn bóng để theo dõi thêm cái sự tu tập của các con, mà giúp các con cho đến khi nào các con thành tựu, thì lúc bây giờ thầy sẽ ra đi diễn diệt. Đó là cái nguyện vọng của thầy. Chứ bây giờ thầy đâu có còn mong mà thầy núp sau lưng hòa thượng để giúp cho hòa thượng nữa. Hết rồi. Ba lần. Mà ba lần là quá sức rồi. Các con chưa từng mà nghĩ. Thầy trên tỉnh thường thường mà đưa thầy về thường chiếu, phải nửa đêm mà thầy trò chiều thì phải đi về thành phố ngủ. Muốn ra 8 giờ, 7 giờ thì ở thường chiếu người ta sám hối rồi, người ta thỉnh nguyện rồi. Thì mình phải ra cho đúng giờ chứ đâu phải. Cho nên cả thầy trò phải đi 4-5 giờ phải thức dậy đi, mà từ thành phố đi ra ngoài đó, rồi sám hối rồi trở về, chứ không phải ở ngoài đó. Bởi vì khó khăn lắm chứ không phải dễ, cực khổ lắm chứ không phải dễ. Thế mà mỗi tháng đều là thầy về sám hối như vậy, chứ không phải không có. Nhưng cuối cùng thì hòa thượng cũng nói rằng ở xa tôi quá, không là cứ về như vậy thì rất là vất vả. Thôi từ cái ngày mà hiểu biết được rồi thì thôi, ở tại chỗ đừng có về nữa, rất cực khổ. Hòa thượng nói như thầy như vậy, cho nên thầy không có về sám hối nữa. Để mà làm cho cái tình hòa hảo giữa huynh đệ cũng như giữa thầy. Nhưng họ rất ái náy là gì? Họ đã không biết thầy là cái hạng như người nào, như thế nào, mà luôn luôn là hạ mình đến cái mức độ hạ không có tưởng tượng được. Thầy chân tịnh mà đi theo thầy đó, thầy nói thầy không chịu nổi được cái lối hạ mình của thầy. Với huynh đệ cũng vậy, mà với thầy diện chủ cũng vậy. Thầy tu hành như vậy mà thầy hạ mình đến vậy. Thậm chí như thế này nè, khi mà đến mà xin sám hối á, mà hòa thượng mà ở bên Linh Chiếu á, thầy phải đi qua bên Linh Chiếu, rồi gặp hòa thượng rồi thì hòa thượng que quẩy, hòa thượng bỏ đi về, không nói một lời nào. Thầy vẫn đi theo sau hòa thượng để chứng tỏ một cái tình người của người đệ tử rất là hạ mình, biết tôn trọng thầy mình, chứ không phải như quý thầy đâu, nói hơi nặng lời là quý thầy bỏ đi liền. Còn thầy không có đâu. Hòa thượng que quẩy chẳng cái vậy, khi mà thầy qua bên linh chiếu mà gặp hòa thượng rồi thì hòa thượng que quẩy không nói một lời nói nào nữa, que quẩy đi về hất hủi một cách rất là hất hủi. Nếu không phải thầy nói nhắc lại đây à, các con chưa có từng thấy đâu. Thầy chân tịnh đi sau thầy, nói thầy chịu đựng nổi cho con chịu đựng không nổi, con chịu không có nổi. Thầy nói là đã là thầy của mình, là ông cha của mình rồi, tại sao là mình chịu không nổi. Đó là những cái hành động. Rồi những khi mà hòa thượng tìm mọi cách mà tránh né không gặp thầy, thầy vẫn bền bỉ ngồi chờ đợi. Ngồi chờ đợi có những khi mà mưa dầm tầm tã, có những khi chờ đợi để gặp hòa thượng xin một lời sám hối rồi trở về. Thì có thể nói rằng từ 5 giờ, 6 giờ có thể nó 7 giờ mà còn ở thường chiếu, mà khi mà gặp hòa thượng được rồi thì lúc bây giờ thầy với chân tịnh mới về tâm bên tánh, không ở lại thường chiếu. Bởi vì mình biết ở lại thường chiếu chẳng có một cái sự đối xử nào mà tình với mình cả. Thì các con biết lúc bây giờ nó không phải là một cái đơn giản, nhưng mà thầy vẫn giữ là cái người đệ tử rất là biết cảm ơn thầy. Nhưng mà thầy nhìn hết cái những người đệ tử của thầy, khó mà tìm được cái người mà đệ tử mà đối xử với thầy như thầy đối với hòa thượng, khó lắm. Thầy thấy khó, đời người khó lắm. Cho nên hôm nay thầy nhắc lại để cho các con thấy rằng cái người mà có tình nghĩa, mà có tình nghĩa thầy trò, thầy nó đã diệt mòn đi với cái sự tu tập thiền định của thầy. Cho nên thầy thấy mình chẳng ra gì, mình là một con số không ở trong cái thế gian này, không có gì hết. Bởi vì sự giải thoát là giải thoát, không nghĩa là giải thoát là bản ngã. Mình làm chủ được sanh tử không có nghĩa là mình hơn ai hết. Đối với thầy thì thầy không thấy mình hơn ai hết. Cho nên đối với hòa thượng, thầy vẫn thấy là một bậc thầy xả kính của thầy. Thầy không thấy hơn hòa thượng chút nào. Thầy chỉ thấy rằng mình là người đệ tử phải làm sao giúp thầy đền đáp công thầy là đủ. Còn toàn bộ thầy như là không có. Nói thì hôm nay quý thầy đã được nghe cái lời thỉnh nguyện của thầy cách đây 7-8 năm, mà mai là còn. Nhưng cái lời mà ghi lại trong văn, trong những cái máy mà đem theo ghi á, thì các thầy biết là cái phương tiện rất là tệ. Lúc bây giờ trong cái bữa mà cái bữa mà thu cái lời mà thỉnh nguyện này á, mà bây giờ mà thầy ghi lại đây đó, chứ không phải mà hồi đó mà còn ghi như thế này đâu. Thầy ghi rồi bây giờ thầy bỏ đâu thầy cũng chẳng biết cái bài mà thầy thỉnh nguyện ở thiền chiếu. Thì thầy chân thông đó bây giờ đã đi xa để mà tu học theo nguyên thủy rồi đó. Thầy đã mang theo một cái máy, nhỏ như thế này. Thầy lén thầy mới xin với thầy cho chui vào, mà quý thầy không cho. Chui vào để kê là chỗ mà thầy thỉnh nguyện với hòa thượng để mà thu mà không cho. Cho nên do vì vậy đó mà trong khi đó thì cái chú sao đó, chú có cái máy nhỏ, chú bảo thầy bây giờ thầy thỉnh nguyện á thì xin thầy theo cái chỗ cổ thầy này, rồi thầy nói đây nó thâu vô. Cho nên bây giờ nó biết đâu chừng trên thân xin không được rồi làm sao, nó căng như vậy đó các con biết mà. Không bao giờ họ để lưu lại cái lời nói của thầy ở đâu, không bao giờ cho. Cho nên trên thân đem máy vô thu mới được. Do đó quý thầy nó bảo để hoài nó cứ thu ngày hoài. Làm sao mà con thấy bây giờ thầy ngồi ở đây với hòa thượng ở đây, hòa thượng ngồi đầu đây không, thì tất cả chúng ngồi dài đây, mà chân thông ngồi kia làm sao thu, phải không? Các con thấy làm sao thu, mà cái máy nhỏ chứ phải máy lớn sao, thành ra làm sao thu được. Chỉ có ngồi đem sát đây thầy mai để như vậy nó mới thu vô được chứ, mà nó còn không được rõ nữa chứ đừng nói. Cho nên vì vậy đó chú sao chú mới cho thầy mượn cái máy, chú bảo thầy thôi bây giờ thầy đeo cổ được, không chắc gì chân thông thu được đâu. Thầy nhớ mà thầy bấm mà như thế, thầy không bấm mà nó không chạy. Mà lúc bây giờ đó trước khi mà xin tỉnh nguyện á, trong khi mà ra giữa chúng mà thầy quỳ xuống á, thầy xin tỉnh nguyện á, trước khi mà ra đó thầy đã bấm máy trước rồi. Thầy ngồi đó thầy tới cái chỗ mà thầy xin sám hối đó, thì tới phiên thầy đó thì thầy đã thò tay thầy bấm cái nút rồi, nó chạy rè cổ thầy cũng lâu lắm thầy mới ra chứ không phải là mau được. Do đó thầy chỉ thu là bây giờ đó là nghe lại cái cùng văn nó rè đó, nó không rõ là thế chỗ này, nhưng mà nhờ đó mà bây giờ còn ghi lại, chứ không bây giờ thầy cũng chẳng đâu mà nhớ được mà ghi nữa, đừng. Đó. Còn hồi đó thầy viết ra một cái bài để mà thầy đọc lên cái lời thỉnh nguyện của mình, nó có mạch lạc hẳn hoài hẳn rồi, chứ không phải nó miệng xuôi được đó. Mà nó rất gian khổ như vậy. Bây giờ nó còn một cái bài thỉnh nguyện thứ hai nữa, à, coi như là không có thu được. Nó như vậy đó thì các con biết nó còn cái bài chuyện thứ hai nữa chứ không phải. À, đây là cái bài thứ nhất, còn cái bài thứ hai. Ừ. Thì các con biết nó có những cái làm Phật sự nó có nhiều cái gian khổ lắm. Nó không đơn giản, nó phải trên thuận dưới hòa, nó phải hòa hợp với nhau. Nó không hòa hợp thì không bao giờ làm được chuyện gì. Bây giờ thầy nói cái giáo án này ra là mục đích làm sáng tỏ lại Phật pháp, làm lại những cái gì mà Phật pháp người ta không hiểu thôi. Không phải trách quý thầy hiện giờ là phạm giới phá giới đâu, mà quý thầy chỉ không hiểu mà thôi. Chứ thầy nghĩ rằng quý thầy hiểu thì chắc không có đến đâu nào. Thì hôm nay nói về cái vấn đề này thì hôm nào thầy sẽ có dịp và sẽ đọc lại cái dự thảo, cái phương án của trung tâm an dưỡng. Cái mục đích mà đưa lên để xin phép nhà nước á, là phải nói có lý, có hẳn hòa đàng hoàng, chứ không phải là đơn giản đâu. À, cách thức đó như thế nào và tổ chức như thế nào và kinh phí như thế nào mà hợp lý thì nhà nước mới chấp nhận. Bởi vì nó là cái phương án cái trung tâm an dưỡng thì do đó nó phải hợp lý, mình mới trình cho nhà nước. Rồi cái kinh phí mà để chi cho cái phương án này nó ở đâu mà có, chứ không phải đơn giản đâu. Người ta sẽ còn hỏi mình tất cả mọi mặt, sau đó người ta mới chấp nhận cấp giấy tờ cho mình. Chứ đâu phải mình lập lên đó rồi nó không có một đồng xu nào trong đó, chỉ cất mấy cái số nhà đó rồi bắt đầu người nhận vô bỏ đói người ta hết sao. Cho nên nó phải có một cái nguồn kinh phí nào, cho nên nó không có đơn giản đâu. Nói vì vậy đó mà các thầy thấy từ cái chỗ mà muốn tổ chức được như vậy đó, để cho thực hiện được cái hoài bão của một người tu sĩ mà đi khất thực, thì cái trung tâm mà an dưỡng đó, thì nó có khu an dưỡng chi tăng, tăng và ni nữa. Và chứ không phải là tăng không mà có cả ni. Tại sao vậy? Thầy muốn tổ chức lại cái đời sống của người mà tu sĩ ba y một bát đi sinh. Thì trong cái trung tâm này nó có một cái nơi để nấu cơm, để cung cấp cho mọi người về an dưỡng. Thì trong khi đó họ sẽ nấu cơm giúp đỡ cho chúng ta tu hành mỗi ngày một bữa. Chứ đúng giờ thì chúng ta đến cái câu lạc bộ hay hoặc là cái nơi mà người ta nấu cơm đó, người ta sẽ xếp bát cho mình. Thì mình sẽ thực hiện cái đời sống ba y một bát với khất thực rất là đúng, mà không có phạm vào một cái lỗi ngay cả đất nước của chúng ta. Nó không có lỗi thời chút nào. Chúng ta chẳng biết tiền bạc, chẳng biết gì hết. Ai cúng dường thì cứ cúng vào cái nơi nào đó, chứ còn chỗ chúng ta tu hành chúng ta không nhận cúng dường, mà chỉ nhận thức ăn, nhận một ngàn bữa ăn, không nhận tiền bạc. Đó là cái thầy muốn tổ chức như vậy, để cho quý thầy thấy rằng thầy có những cái việc làm rất là sáng suốt, chứ không phải không thôi. Tổ chức ngay để mà chúng ta có một cái đời sống khất thực, mà khất thực không có làm cho người khác nghèo, mà chỉ có những người giàu, Phật tử giàu, người ta bỏ vào, người ta cúng dường cho mình, rồi người ta nấu cơm cho mình ăn ngay tại chỗ đó, mà hàng trăm người có thể sống rất dễ dàng mà không có lo, mà không có một cái chùa to tháp lớn gì. Chúng ta ở toàn là những cái tòa tranh vách lá bằng tầm dân trúc tre như thế này, nghĩa là trong khu vực mà an dưỡng không phải là cái chùa, cho nên chúng ta đâu có cất cái chùa y như Phật. Chúng ta chỉ có một cái nhà tròn hay hoặc là cái nhà mát để chúng ta được những cái ngày mà tập hợp lại, được nghe thầy thuyết giảng nói về cái sự tu tập, nói những cái bài pháp cho các thầy nghe tu tập thôi. Đó là cái nhà rộng cũng như cái thiên đường của chúng ta như thế này đủ rồi. Còn tất cả những chúng thì hoàn toàn là ở những cái chợ tranh dích lá, người cái không có ở chung nhau. Đó là cách thức tổ chức của thầy thứ tu mà an dưỡng của chúng ta được như vậy. Mà ở đó không sợ ông Phật nào hết, ở đó chỉ chuyên tu thôi, chứ không sợ tượng Phật. Mặc dù chúng ta là một người tu theo Phật giáo phải có tượng Phật, nhưng ở đây chúng ta đâu có quyền. Chúng ta là người an dưỡng, nghỉ ngơi, tu tập, chứ không phải là chúng ta ở đây cất cái chùa mà thờ Phật. Nếu chúng ta thờ Phật tức là sai đi cái chỗ chúng ta, mà chính thờ Phật không đúng. Theo thầy thấy, Phật ở trong tâm của mình tưởng nhớ Phật, mình hàng ngày mình sống đúng những cái gì mà Phật đã sống, thì đó là Phật ngay trước mặt mình rồi. Còn đi đâu mà thờ cái tượng nó có giống không? Chắc chắn là không giống đâu. Đó, thì như vậy thầy đã nghĩ cái điều nghĩ này, cho nên cái lời đời sống của tu sĩ hiện bây giờ nó giống như Đức Phật ngày xưa. Vì Đức Phật ngày xưa đâu có thờ ông Phật, phải không? Các con thấy đúng không? Chúng ta cũng không thờ, nhưng hàng ngày chúng ta sống đúng giới hạnh, tức là ông Phật ngay tại chỗ giới hạnh đó, chỗ cái hành động sống của chúng ta là ông Phật, chứ không phải là chỗ khác. Do đó chúng ta càng muốn cho ông Phật sống, càng thờ ông Phật tại cái khu đó, thì tức là cái hành sống của chúng ta phải tỏa ra những cái mùi hương của giải thoát của đạo Phật ở đó. Thì chính là ông Phật ở đó rồi, không còn phải đi tìm một ông Phật măng, mặc ông Phật đồng hoặc là bằng vàng mà thờ. Thì cái đó là cái hình thức của những người còn mê tín, chứ không phải là người tu hành giải thoát. Đó là những cái chân chính. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cái giáo án mà tiếp tục để tu để học. Thầy xin trả lời chung qua những cái ý kiến mà qua hai bức thơ của thầy Thiện Thiền. Trong cái bức thơ đó thì thầy thấy rằng con đường của đạo Phật đó, chúng ta phải đi từ cái căn bản, nhất là thầy yêu cầu cái căn bản. Thì trong cái căn bản đó không phải là ngay liền mà dạy tứ thiền, mà phải hoặc là tam minh được, mà nó phải còn một cái lộ trình của nó phải rất rõ. Nếu mà khơi khơi mà tắt ngang như vậy thì những cái giáo án của chúng ta nó không có thành một cái xuyên được. Như bây giờ chúng ta thuyết giảng, bây giờ bỏ những cái khoảng kia đi, bây giờ chúng ta thiết vô cái bắt đầu vô cái tứ thiền đi, chúng ta bắt đầu sơ thiền đi, thì nó không thành một cái vấn đề của một cái giáo án nữa, mà nó thành ra một cái đoạn mà có thể nói rằng một cái đoạn văn hoặc là cái pháp mà nói thì thiền đó thôi. Thì như vậy là chỉ có dạy riêng chứ không thể nào mà nó gộp chung ở trong cái giáo án này được. Thì không thể nào mà thu chung ở trong cái giáo án này được. Ví dụ như bây giờ muốn dạy riêng nó còn mấy ngày nữa, thì quý thầy xin nào bây giờ còn mấy ngày nữa chúng con muốn học riêng, còn về phần giáo án thì để sau này thầy có thể thì giảng tiếp như thế nào thì sau này, còn bây giờ chúng con muốn học bây giờ tứ thiền thì như vậy là thầy sẽ dạy riêng hoàn toàn, thầy sẽ dạy cái giáo án này ra, thầy không dạy nữa. Do đó thầy chỉ dạy cái phần của tứ thiền rồi tam minh thôi, thầy không dạy tứ ý túc, mà thầy nói là vì tam minh, thầy ở trong cái chỗ nào để mà hướng tam minh thôi. Thì quý thầy nắm được tu được thì được, mà không tu được thì cái đó là cái phần của quý thầy. Còn thầy thì nói hết những cái điều kiện mà ở chỗ đó để mà thực hiện thì thầy nói cái đó rất rõ. Quý thầy làm được không làm được thì quý thầy chịu lắm. Chứ còn thầy biết là cái lộ trình của nó phải đi từ cái dễ đến cái khó. Cũng như bây giờ đó, các thầy muốn biết cái bài vở ở trên cái lớp đại học nó như thế nào, nhưng mà cái trình độ chưa biết, chưa có hiểu được cái trạng thái đó. Cũng như bây giờ đó, mình chưa có ly dục, tâm mình còn dục, thì mình chưa biết cái ly dục như thế nào mà gọi là có hỷ lạc do ly dục không, thì các thầy chưa biết. Mà chưa biết mà đòi hỏi tới cái cao nữa thì chắc chắn là quý thầy chỉ còn ngồi đó mà ngó chứ không biết. Mà đây là dạy nó cô đọng lại một cái pháp, mà pháp của Phật nó thường như dường như là nó có cái móc chìm với nhau, cái pháp này nó móc với cái pháp kia, nó liên tục với nhau, cho nên 37 phẩm tự đạo nó phải có cái móc chìm, chứ không phải nó cái pháp nào nó đặc biệt riêng được, nó riêng được. Thì cho nên gì mà cái đầu tiên á, mà chúng ta tu cái định vô lậu được á, thì ngay đó thì cái định bốn thiền cũng như cái tam minh nó dễ dàng. Mà cái vô lậu không được á, thì bây giờ bốn thiền với tam minh cũng chẳng qua là để đó là chúng ta ngó cũng như một cái tài liệu mà thôi, chứ không có gì. Thầy nói bây giờ thầy nói rất, thầy dạy rất kỹ, ai thấy nói gì tứ thiền thì người ta cũng thấy rằng đúng, rất đúng, rất hay á. Nhưng mà thực hành thì quý thầy thực hành không vô đâu, thầy chắc chắn là không vô. Cho nên ở đây á, khi mà chúng ta hiểu được một cái giáo án này rồi, chúng ta biết cái bước đường chúng ta phải tập cái gì trước, tập cái gì sau. Còn bây giờ đâu quý thầy cứ nghĩ rằng mình phải nắm cho được cái thiền định đó để cho mình tu, không có chắc quý thầy tu được đâu. Bởi vì con đường của đạo Phật nó thuộc về toàn diện của nó, toàn bộ của nó là giới luật, là giới luật toàn bộ từ đầu chí đuôi đều là giới luật. Nó có một cái then kìm nó móc với nhau, từ cái này nó móc với cái kia, nó không thể rời nhau được. Cái đời sống của tu sĩ nó móc đến những cái thiền định, những cái thần thông của nó móc kìm với nhau hết. Nếu mà đời sống không hợp thì cái móc kìm này nó bị gãy ngang rồi, nó không có. Cho nên chúng ta muốn bây giờ lấy nội cái thiền của Phật bốn thiền tu thôi, còn hoàn toàn cái kia cũng cần, giới luật cũng cần, thì chúng ta chẳng đạt. Thầy biết cái này mà 10 năm trong thất thì biết. Nếu mà không có một cái giới luật, không có sống đúng một cái hạnh đặc cư, không có sống đúng cái ly dục ly ác pháp, thì không bao giờ mà nếm được cái mùi vị của tứ thiền, mà cũng không bao giờ thấy được tâm. Cho nên quý thầy mất giờ lâu á, là tại vì quý thầy cứ ngắm thiền định mà quý thầy không ngắm đến cái đức hạnh, cái giới luật. Chứ mà ngắm được cái đúng cái giới luật đức hạnh á, thì quý thầy sẽ đi mau lắm rồi. Đi mau, thời gian rất ngắn, khoảng độ thời gian rất ngắn. Cho nên không phải thầy sẽ cố gắng ở trong cái thời gian này thầy sẽ dạy cho các thầy tứ thiền cho kịp, chứ không thể nào mà không có học tứ thiền đâu. Và đồng thời có thể nói rằng khi mà dạy được mà tứ thiền được thì thầy cũng cố gắng mà dạy tứ như ý thức để chuyển qua tam minh cho nó có cái đường lối cách thức của nó đi rất dễ dàng. Bởi vì không có tu tứ như ý thức thì không có làm sao mà biết cái pháp mà đi tới tam minh được. Phải thực hiện nó hàng ngày, tu tập như thế nào để trao dồi cái pháp hướng, pháp trì nó như thế nào để mà thực hiện được cái như thế. Cho nên có người mà đi trước rồi, người ta biết được cái lộ trình, Còn các thầy thì chưa đi trước, cho nên các thầy muốn khơi khơi từ cái lớp 1 mình học thì nói chung là mình chưa có đạt được lớp 1 mà muốn nhảy lên đại học mình ngồi mình để nghe coi mấy ông thầy, mấy ông giáo sư trên này dạy sao thì chắc chắn là ngồi nó ngon. Thiệt ra thì chắc chắn là quý thầy cũng chỉ là dùng những cái từ đó nói thiền đạo chơi nghe chơi, chứ còn thiệt ra nó không có. Quý thầy hiểu cái điều mà thầy nói. Bây giờ đem ra các thầy cũng nói bây giờ nhập sơ thiền cũng nói theo cái lời mà thầy dạy, nói rất chứ còn làm thì làm không được đâu, sống chính cái cuộc sống mình chưa sống được thì thiền nó đâu có được như vậy. Cho nên nó kết quả nó phải theo cái cuộc sống. Mà mình là người quyết tu theo đạo Phật thì phải lấy cuộc sống mà làm cái điều kiện để mà tiên quyết để đi hành. Chứ còn cái ham muốn như vậy thì thấy nó cũng là cái ham muốn sai, nó không đúng. Trước khi học tu tứ bất hoại tịnh, quý thầy nghe cái lời dạy này của Đức Phật để suy nghĩ cuộc sống và mọi pháp sinh diệt trong cái thế gian này. Đây là một cái bài mà của Đức Phật đã dạy cho chúng ta biết để mà chúng ta trước khi mà chúng ta tu bất hoại tịnh á, cái pháp mà làm chúng ta tin Phật pháp tăng như thế nào để cho nó trọn đầy á, thì trước là chúng ta phải hiểu được cái lý của các pháp của đời sống của con người nó như thế nào mà chúng ta không thể nào thực hiện được cái tứ bất hoại tịnh. Đó. Như vậy thì bây giờ thầy sẽ tiếp tục, thầy sẽ đọc lại cái bài pháp mà người ta đã hỏi Đức Phật. Bạch Thế Tôn, có cái gì không thực ở ngoài có thể gây lo âu phiền muộn cho mình? Nghĩa là cái người này họ hỏi Đức Phật á, có cái gì mà ở bên ngoài của mình á, mà nó làm cho mình lo âu phiền muộn nhất á? Thì Đức Phật trả lời có thể có. Này các thầy tỳ kheo, ở đây chúng ta nghĩ rằng cái này chắc chắn là của tôi, nay chắc chắn không còn là của tôi nữa. Cái này chắc chắn nó có thể là của tôi, chắc chắn tôi không được cái này. Người ấy mà nghĩ, nghĩa là cái người đó họ nghĩ như thế này nè, cái này là của tôi nè. Cũng như bây giờ thầy ví dụ như cha mẹ của mình á, mình nói là cha mẹ của mình. Bây giờ nó rủi mà cha mẹ mình chết á thì như thế nào? Bởi vì cha mẹ của mình mà. Cho nên khi cha mẹ mình chết á thì mình có buồn không? Cho nên Đức Phật nói á, khi mà mình nhận thấy các pháp đó ở ngoài mình chứ đâu phải trong thân mình, mà chính mình nhận nó là của mình, thì tức là mình sẽ có sầu muộn. Người đó sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đấm ngực, đi đến bất tỉnh, phải sầu khổ như vậy. Này các thầy tùy theo, như vậy có cái không thực ở ngoài có thể gây lo âu phiền não cho chúng ta. Bởi vì cha mẹ mình có phải là thật không? Thế mà mình chấp là cha mẹ mình thật, thì do đó đó tức là mình có cái sự phiền não, cái sự khi mà người mất đi thì mình có sự phiền não đau khổ. Cho nên đó là những pháp bên ngoài tượng trưng, lấy một cái ví dụ như cha mẹ mình, chứ còn bao nhiêu cái nó sẽ làm mình phiền não. Như bây giờ cái đồng hồ này, như cái thằng cuốn tập này nó mất đi, như cùng băng này nó mất đi, nó cũng làm cho mình đi kiếm hoặc là thế này thế khác, nó không phải làm cho mình phiền não sao? Nó là tất cả những cái pháp ở bên ngoài chứ không phải pháp ở trong thân của mình đâu, mà nó cũng làm cho mình phiền. Như vậy mình phải hiểu biết như vậy đó, thì theo đạo Phật mà mình hiểu biết như vậy thì mình phải buông xả nó xuống đi. Nó là những cái pháp làm đau khổ, làm cho mình muốn chết đi, làm cho mình sầu muộn đi, nó có sung sướng gì đâu. Những cái pháp đó chúng ta phải bỏ nó xuống đi, phải dẹp nó đi. Chứ nếu mà chúng ta không dẹp được thì chắc chắn là chúng ta sầu khổ lắm. Mà Thế Tôn, có thể có cái gì không thực có ở ngoài có thể gây lo âu phiền muộn? Nghĩa là cái người hỏi Đức Phật, có thể có cái gì không thực có ở ngoài mà có thể gây lo âu phiền muộn cho mình? Nghĩa là bên ngoài nó không có cái thực có mà nó có thể gây lo âu phiền muộn cho mình. Có thể có. Này các thầy tùy theo, có người nghĩ như sao? Cái gì chắc chắn đã là của tôi, nay chắc chắn không còn là của tôi nữa. Cái gì chắc chắn có thể là của tôi, chắc chắn tôi được, tôi không được cái ấy, thì người đó sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đấm ngược, không đi đến chỗ bệnh bất tỉnh, đi đến chỗ bất tỉnh. Nghĩa là có những cái vật ở bên ngoài mà cái người đó mới đầu họ không có biết, họ nhận cái vật ở bên ngoài đó như cha mẹ của mình là của mình đi, hay hoặc là những vật nhà cửa đều là của mình đi. Bây giờ đó họ đã hiểu biết rồi, họ đã hiểu biết tất cả những cái đó là không phải cái vật mà của mình đâu, không có phải là những cái vật đó là của mình, cho nên nó sẽ bị hoại diệt, nó sẽ bị mất mát, nó sẽ bị tiêu mòn đi, nó bị sẽ hao mất đi, nó sẽ không còn cái đó là mình giữ được nó đâu. Do đó như cha mẹ của mình bây giờ chết, do đó mình có buồn không? Nếu mình biết rằng mình cái đó là không phải của mình, mình không có giữ được nó không là vật mà thương hằng, thì như vậy là mình có buồn không? Nếu mình hiểu được như vậy, khi cha mẹ chết mình có buồn không? Không buồn. Bởi vì mình thấy đó là không phải là vật của mình, không phải là cha mẹ của mình, mà đó là cái nhân quả. Bởi vì thầy muốn dạy cho các thầy thấy, để đi vào con đường mà tu theo đạo Phật, chúng ta không phải là cái người dâng ân bội nghĩa đối với cha mẹ. Chúng ta biết cái công ơn sanh thành của người, nhưng vì cái tâm niệm chúng ta đừng dính mắc nó là cái không thật, để rồi khi cha mẹ chết mình sầu muộn. Mà mình phải cứu lấy mình. Mình biết như vậy là cái không thật, mình không thể nào mà chết thay thế cho cha mẹ mình được, mình cũng không thể nào gánh vác cho cha mẹ mình được. Do vì vậy đó mà khi mà cha mẹ mình chết, mình không có buồn nữa. Mình biết rằng cái đó không phải thật của mình, mà do nhân quả. Do cái chỗ này á, thì mình mới thấy được cái cách thức mà tu tập của mình mới giải thoát được. Và Thế Tôn có thể có cái gì không thật ở trong, có thể gây lo âu phiền muộn chăng? Đức Phật nói có thể có. Bây giờ nó ở ngoài đó, là tất cả các pháp ở bên ngoài. Bây giờ nhắm vào ở bên trong của mình có cái gì đây? Thì cái người này hỏi Đức Phật. Có thể có ở đây này các thầy tùy theo, có người có tà kiến, sắc thủ, đây là thế giới, đây là tự ngã. Sau khi chết tôi sẽ có cái này thường còn, thường hằng, thường trú, không mà hoại diệt. Đó là mình có những cái tà kiến, có những cái chấp kiến của mình, mình cho cái này đúng, cho cái kia sai. Mình cho những cái đó là cái đúng của mình và chấp nhận cái đó là cái đúng của mình. Vậy cho nên đó là những cái mà khi mà cái này nó không thỏa mãn cho mình thì mình đâm ra mình buồn, mình đâm ra mình đau khổ, mình đâm ra mình tức tối. Mình đòi hỏi những cái mà nó chưa phải đúng, thì đó là những cái tà kiến của mình chứ chưa phải là cái chánh kiến. Vì cái chánh kiến thì bắt đầu mình phải thông suốt nó, đó là những cái ở trong cái tâm của mình, mà những cái đòi hỏi, cái ham muốn của mình đều là nằm ở trong tâm của mình. Do đó những cái đó nó làm cho mình đau khổ, làm cho mình phiền não. Tôi sẽ nghĩ như thế nào? Người này nghe Như Lai hay đệ tử của Như Lai thuyết pháp loại trừ tất cả cái kiến xứ này, cái cố chấp, cái thiên chấp này, cái thiên kiến này, được một bậc thầy, được Phật và đệ tử của Phật thuyết pháp cho họ nghe, đó là những cái tà kiến, cái kiến xứ đó, cái cố chấp đó, cái thiên chấp đó, cái thiên kiến đó, cái tùy miên, cái miên man ở trong đó, cái sự đòi hỏi ham muốn của mình, cái điều đó mà khi được Phật và các đệ tử của ngài chỉ rõ cho mình biết cái đó nó không đúng, thì từ đó mình phá vỡ cái tà kiến, cái kiến chấp đó đi, thì cái tâm của mình nó sẽ được thoải mái và dễ chịu, cho nên nó tịnh chỉ mọi hành động, sự từ bỏ mọi sân y, sự diệt trừ sắc ái, đưa đến ly tham đoạn diệt, niết bàn. Người đó có thể nghĩ như sao? Chắc chắn cái người đó mà khi mà được nghe như vậy đó, thì cái người đó mà nếu hiểu được á, thì họ sẽ thấy rằng mình hoàn toàn được giải thoát, hoàn toàn được ly được cái những cái tà kiến, cái kiến xứ đó. Còn cái người đó mà không hiểu á, thì họ lại nghĩ rằng cái lời của Phật và các đệ tử của ngài nói như vậy là mình đoạn diệt hết những cái tà kiến, những cái kiến xứ, những cái thiên chấp này, thì mình đoạn diệt nó hết rồi. Thì cái chừng đó mình ly hết cái lòng ham muốn của mình rồi, mình đoạn diệt rồi, thì bắt đầu nó mất tiêu luôn, mình cũng không còn có nữa, thì đó là đoạn mất hết rồi còn gì. Người đó có thể nghĩ như sao? Chắc chắn ta sẽ bị đoạn diệt, chắc chắn ta sẽ không tồn tại. Người đó nghĩ như vậy rồi đau khổ, rồi sầu muộn, rồi than vãn, rồi đấm ngực, đi đến chỗ bất tỉnh. Này các thầy tùy theo, có cái không thực có ở trong ta có thể gây cho ta phiền muộn. Đó, nếu mà chúng ta bị cái kiến chấp rồi chúng ta không thỏa mãn được những cái đó, rồi chúng ta nghe cái lời của Đức Phật dạy, mình phải đoạn trừ cái đó đi. Rồi người đó là khởi một cái nghĩ, nếu mà đoạn trừ thì mất hết rồi còn gì, mình phải chắc có cái gì chứ để không nó mất hết. Cũng như bây giờ cha mẹ của mình mà bảo mình bỏ đi, thì như vậy Đức Phật dạy như vậy là mình bất hiếu sao? Mình không thương cha mẹ thì còn thương ai? Cha mẹ chết mà không khóc thì như vậy là sao? Đức Phật muốn nói đây không có nghĩa là bỏ cha mẹ, mà đây là bỏ cái tâm nức nở, cái tâm mà than khóc, mà trước cái sanh tử luân hồi của mọi người thì chắc chắn ai cũng phải đi vào con đường đó. Thì như vậy là mình không khổ, chứ không có nghĩa là bỏ cha mẹ, không có nghĩa là mình bỏ cho ông chết đói đi, hoặc là để cho ông chết đi, đâu có nghĩ như vậy. Nó là những cái tà kiến của kiến xứ mình cách sai, làm cho mình khổ sở, làm cho mình khổ tâm. Còn mình hiểu đúng những cái lời của Phật dạy thì mình không có khổ, và mình thấy mình hết phiền muộn. Và Thế Tôn có thể có cái gì không thực có ở trong, không gây lo âu phiền muộn, có thể có. Này các thầy tỳ kheo, có người không có tà kiến như sao? Nghĩa là những người mà không có những cái tà kiến, cái kiến chấp, cái thiên chấp của họ, cho nên họ dễ giải thoát lắm. Họ mới nhìn thấy đây là thế giới, đây là tự ngã. Sau khi chết tôi sẽ thường còn, thường hàng, thường trú, không biến chuyển, tôi sẽ trú như thế này mãi mãi. Cái người đó có những cái tà kiến như vậy, họ nghĩ như vậy. Nhưng mà khi mà nghe Như Lai và đệ tử của Như Lai nói rồi thì họ không còn dính mắc cái đó nữa, họ buông xuống. Cũng như quý thầy yêu cầu thầy để giảng thì thầy lần lượt thầy cũng sẽ giảng cho quý thầy nghe hết, chứ đâu phải mà không giảng. Nhưng mà trên cái bước đường mà giảng gọi là giáo án, nó phải đi từng tự để chúng ta xây dựng lại một cái đường lối, không riêng gì một người nào, không riêng gì một người nào hết, mà đây là dựng lại những Phật pháp. Thì cái công việc mà của quý thầy mà hôm nay ngồi nghe được là cái phước báo của quý thầy được nghe cái đường đi của đạo Phật, chứ không phải quý thầy muốn ngay liền quý thầy học một cái pháp thiền nào đó để về mà tu. Thì cái ham muốn đó là cái ham muốn sai. Quý thầy phải hiểu được cái chỗ đó, cho nên nó đưa đến cái chỗ bất mãn của quý thầy, nó làm cho quý thầy không thoái, không toại nguyện được quý thầy. Nhưng mà thầy làm sao khi thầy là người dựng lại cái đường đi của đạo Phật cho nó đúng cách, để cho người sau, không riêng gì quý thầy hiện diện có mặt ở đây, mà còn biết bao nhiêu người đang mong đợi nó. Và cái nhiệm vụ của quý thầy là nghe, không phải là để giải thoát liền bây giờ, để nghe rồi còn phải suy tư, còn phải chín chắn, còn phải giải quyết, còn phải lo lắng như thế nào để sắp xếp một đời sống của mình như thế nào để đi được trên con đường này. Thì đó là cái vấn đề quan trọng của quý thầy. Quý thầy phải hiểu. Còn nếu mà quý thầy đòi hỏi ở trên cái quý thầy cấp thời á, thì tức là quý thầy không thấy được cái vấn đề, mà cái giai đoạn cuối cùng mà thầy nói ra cái lời này. Nếu mà thầy thấy rằng không có đủ duyên độ chúng sanh thì thầy chẳng làm ích lòng ai hết, thì thầy giảng chi cái này làm gì. Quý thầy trong cái mùa hạ này mà có đến gì với thầy, các thầy dạy muốn tu thiền như thế nào, thầy chỉ dạy thiền như thế nấy mà thôi, muốn tu hơi thở thật thì dạy sửa lại thôi. Rồi các thầy cũng chẳng hiểu Phật pháp ra làm sao hết, thì mặc quý thầy. Rồi ba tháng hạ này quý thầy sẽ về chùa quý thầy, hoặc về trụ xứ của quý thầy, hiểu được cái gì là hiểu. Bây giờ đến đây thầy chỉ dạy về tu hơi thở thì dạy hơi thở, tu cái gì đó thì dạy cái nấy. Quý thầy tập trung thì thầy sửa lại cho cái đúng thôi. Rồi trong ba tháng này quý thầy tu đến đâu mà thầy không có trách nhiệm. Còn đây thì dựng lại cái giáo án này, tức là thầy có một cái trách nhiệm với quý thầy từ bước thấp đến bước cao, cho nên thầy mới đem cái sức của mình ra trong những ngày quá ngắn ngủi, mà đem hết tàn lực của mình ra để xây dựng, để cho quý thầy thấy rõ được con đường đi của Phật pháp, và để cho quý thầy có đủ cái duyên mà sau này đem cái giáo án này ra để phổ cập lợi ích cho mọi người. Còn riêng thầy thì kể như mà từ ngày mà ra cái giáo án này rồi thì thầy ẩn bóng rồi, thì cái chuyện danh chuyện lợi thầy còn làm nữa không? Thầy còn đi thuyết giảng luôn không? Thầy còn gặp ai nữa mà thầy nói? Thầy còn độ ai nữa không? Cuộc đời thầy sống như chết rồi, không còn gì nữa. Thầy đã nói rõ ràng mà. Những lời này coi như là những lời di chúc. Ngày xưa Đức Phật di chúc cho các đệ tử của Ngài lấy giới luật mà làm thầy. Còn thầy để lại cái giáo án này là để lại cái lời di chúc của Phật, tức là giới luật của Phật. Đó như vậy là thôi. Bổn phận của thầy coi như là làm xong cái giáo án này, là cái trách nhiệm của thầy coi như là độ chúng sanh làm xong. Còn ai tu được, không tu được, đó là phước báo của họ, chứ không phải của thầy nữa. Thầy hết nhiệm vụ. Nói thì ở đây chúng ta phải thấy được những cái pháp mà ở bên ngoài nó làm cho tâm chúng ta đau khổ, rồi những cái pháp mà ở trong do nó làm cho chúng ta đau khổ. Đó thì quý thầy đã nhận qua quý thầy như những cái sự mà cái ý kiến của quý thầy đưa lên, nó là cái ý kiến làm cho nó không có đúng với cái giáo án của thầy, làm cho nó gián đoạn cái giáo án mất đi. Nó tới đây thay vì thầy phải dạy nó đi từng bậc của cái pháp của Phật 37 phẩm trợ đạo. Trước kia thầy đã dạy các thầy thấy rằng tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, rồi đến tứ chánh tăng, nó thì bắt đầu bây giờ nó tứ bất hoại tịnh, rồi đây rồi sẽ học ngũ căn, rồi ngũ lực, rồi bắt đầu mới học từng tự tới những cái thập pháp giác chi, rồi lần lượt mới tứ niệm xứ, rồi mới tứ thiền, rồi mới bắt đầu mới dạy tứ như ý túc, rồi mới tam minh. Thì trong cái điều kiện đó thì bắt đầu thầy xen vào bát chánh đạo, tức là từ cái chính kiến như thế nào, chính tư duy như thế nào, để lần lượt để khai triển tám cái nẻo này ra trong những cái pháp tu này, thì trong khi đó thầy sẽ xen vào những cái bốn cái chân lý từ cái khổ tập diệt đạo. Như hồi nãy giờ đây là thầy xen cái khổ tập rồi nè. Các pháp bên ngoài làm chúng ta khổ, tức là khổ chứ gì, khổ tập rồi chứ gì, đó là cái chân lý. Cha mẹ mình chết làm sao mình không khổ, mà bây giờ cha mẹ chết mình vẫn thấy nó là nhân quả, cho nên mình vẫn không buồn mà cũng không vui, lo hết bổn phận của một người con đối với cha mẹ là hiếu hạnh, chứ không phải ngồi khóc than mẹ tôi chết hay cha tôi chết, đó là cái lòng hiếu của mình đâu. Như vậy đạo Phật muốn cho chúng ta thoát ra khỏi cái tâm dài dò đau khổ cho chúng ta, mà mình phải thấy hiểu biết cho nó rõ ràng. Như vậy là thầy đã dạy gì, đã dạy khổ đế, phải không, đã dạy khổ đế. Rồi cái tư tưởng, cái kiến chấp của mình bằng cái này bằng cái kia mà mình không có thỏa mãn được, mình sinh ra buồn khổ, thì cái này chính là cái chỗ mà chúng ta biết rằng đó là những cái pháp ở bên trong của mình mà mình cũng sinh ra đau khổ đó. Cho nên đó là những cái mà Đức Phật đã nêu ra cái khổ đế. Cái khổ đế ở bên ngoài, chúng ta thấy các pháp bên ngoài làm cho chúng ta khổ, rồi cái khổ đế ở bên trong ta, nó có những cái pháp làm chúng ta đau khổ. Do cái chỗ này mà thầy đã giảng đã khổ tập diệt đạo. Như vậy là bốn cái chân lý mà Phật đã dạy chúng ta, rồi từng những cái mà chúng ta tu tập tám cái nẻo thì lần lượt nó đều là diễn tả ở trên bốn cái pháp này hết, không có chỗ nào sai. Như vậy là quý thầy đã thấy được cái điều mà thầy đã dạy. Như vậy thì quý thầy sẽ được từ nội tâm của chúng ta, không có các pháp ở trong tâm chúng ta mà làm chúng ta khổ, mà không có các pháp ở bên ngoài làm chúng ta khổ, thì tức là chúng ta ly dục ly ác pháp rồi. Quý thầy thấy rõ, mà ly dục ly ác pháp rồi thì chúng ta sẽ sống như Phật rồi. Cho nên tứ bất ngoại tịnh, chúng ta sẽ thành tựu được rất dễ. Mà nếu mà chưa ly dục ly ác pháp, muốn tâm mình giống như Phật thì chắc chắn là cũng rất khó chứ không phải dễ. Nói là một lẽ mà không đơn giản được. Vì vậy mà hằng ngày chúng ta phải dùng pháp hành như thế nào để thực hiện cho được tứ bất ngoại tịnh. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục học tứ bất ngoại tịnh. Ở đây chúng ta học khổ đế rồi đó. Khổ đế, các pháp bên ngoài làm chúng ta khổ, bây giờ các pháp ở trong làm chúng ta khổ, chúng ta thấy rất rõ. Do chỗ mà chúng ta thân cận được những cái bậc thánh hiền, những cái bậc chân nhân, học các pháp của thánh hiền, học của các pháp chân nhân, do đó các pháp bên ngoài không làm chúng ta khổ, các pháp bên trong cũng không làm chúng ta khổ, do đó chúng ta đã giống Phật, chúng ta đã y như Phật. Vậy thì y như Phật thì như thế nào? Chúng ta đã học cái tâm thứ 9 rồi, bây giờ tới cái tâm thứ 8 rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục học cái tâm thứ 9. Tâm thứ 9, tâm Phật không hiềm hận. Đây quý thầy sẽ nghe cái tâm của Phật, ông Phật không hiềm hận, vậy tâm ta niệm Phật thì cũng vậy, cũng giống như Phật, không bao giờ hiềm hận, nghĩa là không có bao giờ mà hận thù ai hết. Hiềm hận tức là hận thù và hiềm nghi. Hận thù và hiềm nghi là pháp ác, pháp làm cho khổ mình, khổ người. Muốn tâm niệm Phật không còn hiềm hận, hiềm hận ai, ta phải trạch pháp để dùng pháp hướng như lý tác ý. Hiềm hận là hận thù, nghi kỵ là pháp ác, làm đau khổ mình, đau khổ người, ta hãy từ bỏ, đoạn dứt, không bao giờ có tâm hiềm hận ai hết. Nghĩa là hàng ngày mình trạch pháp cái câu này ra, mình nhắc cái tâm của mình đừng có hiềm hận, mặc dù bây giờ mình đâu có hiềm hận ai, nhưng mình từng phải nhắc nó, và mình nhắc nó thì mình sẽ không hiềm hận. Nó thì nhắc quý thầy sẽ thấy được cái chỗ đó mà hàng ngày mình chưa có hiềm hận ai hết, nhưng mình phải nhắc cái tâm của mình, bởi vì nhiều khi nó tới rồi mình hiềm hận chừng đó nó đã làm cho chúng ta khổ. Còn bây giờ nó không có, chúng ta nghĩ là mình không có đâu, chứ thật ra mình còn tâm phàm phu mà, mỗi cái nó đều có thể xảy ra cho mình mà. Cho nên mình muốn mình niệm Phật, tâm mình niệm Phật thì phải giống Phật, mà muốn giống Phật thì mình phải chuẩn bị, phải ngăn ngừa trước những cái pháp để cho tâm chúng ta đủ một cái lực, khi mà gặp cái đối tượng mà làm cho chúng ta hiềm hận thì chúng ta không hiềm hận. Chứ không khéo chúng ta bây giờ chưa có cái đối tượng hiềm hận thì chúng ta thấy mình không có, rồi mình nói tôi đâu có đâu. 10. Tâm Phật không giả dối. Tâm ta niệm Phật cũng vậy, cũng giống như Phật, không giả dối, không lường gạt, không bịp bợm ai, luôn luôn thành thật, biết sao nói vậy, biết sao làm vậy. Muốn cho tâm ta niệm Phật không giả dối, ta phải trạch pháp câu này, dùng làm pháp hướng như lý tác ý. Giả dối, lường gạt, biết người là một pháp cực ác, làm khổ mình và tạo hối, làm khổ người vì bị lường gạt. Vì thế ta phải xa lìa, từ bỏ luôn luôn, ngay thẳng, chân thật. Đó là cái câu pháp hướng mà chúng ta hằng phải nhắc đi nhắc lại trong tâm của mình. Nhiều khi
bây giờ mình thấy mình không giả dối,
nhưng mà sự thật ra nó có cái trường hợp mình không thể nào cầm giữ được cái tâm không giả dối. Mà lúc bây giờ chúng ta không thường ám thị, không thường nhắc mình, thì tới chừng đó mình không thể nào mà cầm giữ nó được, kiềm giữ nó được.
Cho nên chúng ta sẽ trở thành giả dối.
Vậy thầy nhắc lại, giả dối,
lường gạt, biết người
là một pháp cực ác, làm khổ mình vì tạo hối. Nghĩa là mình lường gạt người ta rồi, cái lương tâm của mình nó cắn rứt, do đó mình cứ hối hận. Mà làm khổ người vì lường gạt người. Vì thế ta phải xa lìa, từ bỏ, luôn luôn ngay thẳng, chân thật, cứ nhắc mình như vậy, để đến khi gặp đối tượng thì chúng ta kịp thời đối phó, kịp thời tâm chúng ta không còn giả dối nữa. 11. Tâm Phật không tật đố, tâm ta niệm Phật cũng vậy, giống như Phật không tật đố ai hết. Tật đố là lòng ganh tị, nhỏ nhen, ích kỷ, thường hay làm khổ mình. Nghĩa là cái tâm tật đố nó đem lại cái khổ mình, chứ không phải khổ ai hết. Nếu người có tâm tật đố là người đã tự làm khổ mình, hết sức tàn nhẫn đối với mình. Nghĩa là mình có tâm tật đố, mình ganh ghét người ta, mình không ưa người ta, mình thế này thế khác, thì tức là mình sẽ đem lại cái sự tàn nhẫn đối với mình làm khổ mình, rất là khổ mình. Tật đố là cái pháp nó đem đến cho cái đối tượng, cái người mà có tâm tật đố đó, là cái người đó phải thọ lãnh cái rất là khổ. Nó không làm khổ ai hết, mà mình ngầm ngầm mình ganh tị với người khác thì tự mình lại làm khổ lên mình. Cho nên tâm Phật không bao giờ mà tật đố. Đối với Đề Bà Đạt Đa thì Ngài nói như vậy thôi, chứ Ngài cũng không ghét gì Đề Bà Đạt Đa, không tật đố Đề Bà Đạt Đa. Nhưng đối với Đề Bà Đạt Đa luôn luôn tật đố với Đức Phật, cho nên tìm mọi cách lợi dụng nhà vua tin yêu mình bằng cách này bằng cách khác để hại Phật. Đó là cái tâm tật đố, làm cho Đề Bà Đạt Đa rất là khổ. Còn riêng Đức Phật thì tự tại để mà vui vẻ mà trả những cái nghiệp đó mà thôi. Muốn cho tâm niệm Phật giống như Phật không có tật đố, ta phải trạch pháp câu này dùng làm pháp hướng để nhắc nhở tâm mình bằng hàng ngày như lý tác ý. Tật đố là lòng ganh tị, ích kỷ, nhỏ mọn, xấu xa, đê tiện, khiến cho tâm ta đau khổ, phiền não. Ta phải dứt trừ, từ bỏ đối với bất cứ một ai để cứu mình ra khỏi biển khổ của tâm tật đố, xấu xa, đê tiện, hèn hạ. Từ đây phải dứt bỏ đi. Nghĩa là chúng ta cuối cùng thì chúng ta nhấn rất mạnh những cái điều này, để không thấy người ta hơn mình chút là mình cũng đã tật đố với người ta rồi. Đó là những cái xấu. Mà do đó vì vậy đó mà chúng ta hãy cố gắng mà tu tập cái này, để ai tu tốt hơn mình thì mình mừng, chứ mình không có mình hoan hỷ theo cái người tu tốt, chứ mình không có thấy mình danh giá. 12. Tâm Phật không san lẫn, tâm ta niệm Phật cũng vậy, cũng giống như Phật không san lẫn. Săn lẫn là một tánh lam gian xảo cực ác, đã lường gạt biết bao nhiêu người, đã làm khổ biết bao nhiêu người. Muốn cho tâm ta không săn lẫn thì ta phải trạch pháp câu này, dùng pháp hướng như lý tác ý để đoạn dứt tâm săn lẫn tệ hại xấu xa hèn hạ đó. Săn lẫn là tâm tham lam gian xảo đê tiện hèn hạ, làm khổ người, tàn nhẫn nhất. Là đệ tử của Phật, ta phải nỗ lực dứt bỏ, từ khước xa lìa, ném bỏ như chiếc giày rách. Nghĩa là mình ném bỏ nó như chiếc giày rách. Mình phải thấy rằng cái tâm san lẫn là cái tâm quá tệ. Cho nên chúng ta cứ nhắc nhở hàng ngày, mình ném quăng nó như là ném quăng một chiếc giày rách vậy. 13. Tâm Phật không phản bội, tâm ta niệm Phật cũng vậy, không phản bội. Phản bội là một pháp môn rất ác. Phản bội làm hại biết bao nhiêu người đau khổ. Phản bội là tánh hèn nhát, ích kỷ, nhỏ mọn, chỉ nghĩ đến cá nhân mình. Phản bội để mưu cầu sự sống cá nhân. Phản bội để mưu cầu lợi danh của mình. Phản bội là những kẻ bán dân, bán nước. Phản bội là những người bán tôn giáo, biến tôn giáo thành nghề sống của mình. Phản bội biến Phật giáo thành thần giáo, làm mọi người lạc hậu, mê tín. Phản bội Phật giáo là những kẻ phá giới luật của đạo Phật, ngang nhiên giữa ban ngày ăn uống phi thời, ăn thịt chúng sanh, sống theo dục lạc thường tình thế gian. Đó là những kẻ phản bội Phật giáo. Phật giáo chỉ sống ba y một bát ăn xin, còn những kẻ phè phỡn tinh nhung lụa gấm dốc hưởng dục lạc thế gian là những kẻ phản bội lại Phật giáo, bán đứng Phật giáo cho ma vương. Họ lường gạt Phật tử bằng mọi hình thức để móc tiền Phật tử, lợi dưỡng cá nhân của mình. Họ lợi dụng những danh từ từ thiện bằng cách này bằng cách khác. Họ giống như những tay địa chủ giàu có trên mồ hôi nước mắt của kẻ khác. Họ ăn trên ngồi trước trên danh và lợi của mọi người mà pháp luật không bắt tội họ được. Họ là những kẻ phản bội Phật giáo, làm ngược lại đời sống của Đức Phật, làm ngược lại đạo giải thoát của Đức Phật. Họ phản bội lại giáo lý của đạo Phật. Họ làm giáo lý của đạo Phật đảo lộn, khiến cho mọi người mờ mịt, mê man, không biết đâu là chánh pháp của Phật, đâu là tà pháp của ngoại đạo. Phật giáo ngày nay mà ra nông nổi này là do một số đệ tử Phật đã phản bội lại Phật giáo. Nhưng chúng ta không thể kết án họ, vì họ là những người u mê, không biết, chỉ đi theo gót của người xưa, liếm gót của người xưa, nhai lại đồn giải của người xưa. Họ chỉ nghĩ rằng người xưa xưa bài thì nay làm, hoặc là tổ tổ tiền nhau. Họ chỉ lấy những cái lời như vậy để cho họ làm theo những cái gì mà nó phản lại Phật giáo, phản bội lại Phật giáo. Họ cho rằng xưa bài nay làm, tôi chẳng biết gì hết, hồi nào các thầy các tổ làm sao bây giờ dạy tôi làm vậy, tôi không có làm khác các thầy các tổ được. Phật giáo bây giờ nó dạy là tôi làm vậy nó chứ tôi không có làm sai. Tổ tổ tiền nhau như thế nào thì bây giờ tôi cứ theo tổ tổ tôi tu tập, tôi làm như vậy. Tổ có vợ con thì tôi cũng có vợ con. Mấy người nói gì nói tôi chẳng có nghe thôi. Đó là những cái đó là gọi là phản bội là Phật giáo. Bởi vì mình phải nhìn cái gương hạnh của Phật và chúng đệ tử của Phật ngày xưa, và nhìn lại các tổ của mình thì mình thấy nó có xa quá xa. Do đó chúng ta không nên trách của những người này, mà chúng ta nghĩ đến những người sai lạc xưa kia, rồi để bây giờ chúng ta đang sai lạc. Rồi bây giờ chúng ta cố chấp cái kiến chấp đó mà chúng ta không chịu buông ra, mà cứ sống mãi như vậy, gọi là phản bội là Phật giáo. Không phải họ là những người không hiểu Phật pháp, vì giáo pháp của Đức Phật còn để lại rõ ràng, nhưng họ vì ngũ dục lạc thế gian mà làm mờ mắt họ. Nghĩa là bây giờ các thầy biết rõ, họ biết giới luật của Phật, không ăn uống phi thời này, không cướp giữ tiền bạc này, không xây chùa to tháp lớn này, mà họ cứ mãi họ làm, thì không phải là họ không biết Phật pháp, giáo lý, giới luật của Phật rất rõ ràng, cụ thể như vậy. Hằng ngày mà chúng ta có những cái tạng kinh, như tạng kinh Việt Nam bây giờ đã in ra như vậy, thì chúng ta đã thấy rất rõ rồi. Từ cái tạng kinh A Hàm, bốn cái bộ kinh A Hàm, và đến cái tạng kinh Nikaya, đều là quá rõ ràng, không còn cái chỗ nào là sai nữa. Thế mà họ vẫn ngang nhiên, họ sống ở trong cái dục lạc, rồi họ chỉ nói tổ tổ tiền nhau xưa, bài nay làm thôi, chứ còn họ chẳng biết cái kinh điển này. Cho nên họ phi đi những cái giáo lý chân thật của Phật đi, họ chẳng còn biết, mà họ ở trên cái dục lạc đó mờ mắt họ, cho nên họ chẳng còn biết cái gì nữa. Đó, như vậy họ chỉ nghĩ rằng cái đời sống của họ khoe vẫn là sung sướng ở trên dục lạc mà thôi. Nói hôm nay thì chúng ta thấy rất rõ những cái điều này, vì thế đó là những người phản bội là Phật giáo. Đâu phải là kinh sách của Phật không có, thì chúng ta cũng cho họ rằng không hiểu. Còn này này, kinh sách của Phật có, mà thậm chí mà thầy nói những người dạy kinh sách nó Phật đó cho những người khác, cho những người hậu sinh này nghe những cái giáo lý đó, mà họ vẫn sống không có đúng những cái lời Phật dạy đó, thì như vậy là họ như thế nào? Đâu phải họ không hiểu, họ hiểu mà họ cố phạm, chứ không phải là không hiểu. Họ hiểu mà họ phản bội lại Phật giáo, chứ không phải là họ không hiểu. Thế gian, dục lạc thế gian làm mờ mắt họ, làm tối đen đầu óc của họ. Họ mượn chiếc áo tu và chiếc đầu của tu sĩ để sống trong lợi dưỡng danh lợi của thế gian, và còn được mọi người kính phục lại lễ nữa. Chẳng khác nào như vua chúa, họ làm những đại vương, tiểu vương, đâu đâu chúng ta cũng gặp. Ông nào cũng ở trong cung vàng địa ngọc, tức là chùa to tháp lớn đó. Họ tu hành chẳng ra gì, giới luật chẳng nghiêm túc gì, mà chùa cột, mà chùa cất lên thì hằng hằng tỷ bạc. Họ tu hành chẳng ra gì, giới luật không có gì, không có giới nào mà họ không phạm. Thế mà khi họ chết thì khi họ chết nằm xuống xây tháp vĩ đại đồ sộ như lăng nhà vua, tiền của ở đâu mà họ xây dựng đồ sộ như vậy? Cả mồ hôi nước mắt của bao nhiêu tín đồ Phật giáo, một ngôi chùa vĩ đại, người ta ca ngợi là kim cổ kỳ quan thế giới, là một thời đại đau khổ nhất của dân tộc đó. Nhà vua Phật giáo độc tài này bắt dân chúng xu cao thế nặng để làm công trình vĩ đại này. Biết bao nhiêu xương máu của người dân nước này đã tô đắp lên những kỳ quan, những bức tường vĩ đại. Để ngược lại, đi ngược lại thời gian, ta sẽ nghe tiếng ta tháng thận trời xanh lúc bây giờ. Là người dân hiền lành, làm sao kêu gọi thấu trời? Nghĩa là bây giờ chúng ta đến ai mà có đến thăm ở mà cái chùa vàng chùa bạc, cái đền Angkor mà ở trên đất nước Campuchia chưa? Chúng ta thấy cái công trình vĩ đại mà người ta gọi là kỳ quan thế giới đó. Thì lúc bây giờ dân tộc đó họ sẽ như thế nào? Xu cao thế nặng, họ phải chết, họ phải bỏ thân xác họ để mà xây dựng cái ngôi chùa đó trong một cái thời đại trong 5 năm, 10 năm, 20 năm để hoàn thành một cái chùa mà đẹp đẹp. Nhìn một cái gì mà vĩ đại mà gọi là kỳ quan thế giới thì chúng ta biết rằng cái khổ đau của bao nhiêu người ở trong cái đất nước đó. Họ đâu có bắt dân Việt Nam mình qua đắp cái chùa đó được. Họ phải bắt dân họ chứ, họ phải nộp vàng nộp bạc, rồi tiền rồi thế rồi này kia, rồi phải còn đi dân công, phải đập đá, phải đào đá mới xây lên được chứ. Bao nhiêu người mà bật lên một cục đá lớn vĩ đại như vậy mới xây được cái đền đó chứ. Nếu ai có đến thăm mới thấy được những cái công trình mà của những người dân ở lúc đó. Bây giờ nhà vua độc tài nó họ ra lệnh, nếu mà người nào mà không làm thì họ giết, họ bắt bỏ tù, ai cũng sợ chết hết. Thành ra phải đem xương đem máu mà xây dựng lên cái ngôi chùa vĩ đại. Thì đạo Phật như vậy á, cái giáo lý của Đức Phật như vậy á, làm sao mà nhìn được cái những cái điều kiện đó được. Còn bây giờ chúng ta nhìn cái chùa mà có hàng tỷ bạc cất lên á, đẹp đẽ vô cùng á, thì chúng ta nhìn biết bao nhiêu là cái mồ hôi nước mắt của người ta mà góp lại để mà xây dựng nó không? Bao nhiêu sự đau khổ đó. Một người mà tu chân chánh, người ta không thể nào mà người ta ngồi đó mà người ta ngó được cái gì. Vậy mà có người đó, ông thầy này ông ngon thiệt chứ, ông có uy tín, ông mới cất nổi chứ. Còn nếu mà cái hạng mà thường thường làm sao cất cái nổi? Chỉ cất tầm dông chút re thôi, chứ làm gì mà cất được. Đó là họ sẽ nghĩ so sánh được mà. Cái người giàu có mới cất được cái nhà tường chứ, còn cái người nghèo thì cất nhà tranh chứ làm sao mà cất được nhà tường. Mà so sánh cái kiểu đó. Nhưng một người tu sĩ Phật giáo của chúng ta thì không thể nào mà so sánh được. Đó, thì chúng ta nhìn thấy cái đồ sộ vĩ đại đó là cái đau khổ. Mà lúc bây giờ thời điểm đó chúng ta đi ngược lại cái thời gian, thì chúng ta nghe những cái lời mà của những người dân hiền lành đó, họ kêu trời, họ làm sao họ sống được ở trong cái lúc bây giờ đó. Cho nên tiếng kêu gọi họ làm sao thấu trời. Vậy mà cái ngôi chùa đó gọi là thờ Phật thì thầy chẳng biết làm sao. Cho nên nó Phật Pháp nó suy đồi. Nó suy đồi khi mà thấy những ngôi chùa vĩ đại mọc lên càng nhiều thì nó suy đồi. Nó suy đồi là như thế nào? Là không có những bậc chân tu, là không có những người giới hạnh nghiêm túc. Nó phản ảnh được cái sự tu hành và cái sự không tu hành rất rõ ràng qua cái hình ảnh. Các ông đem những giáo lý dũng dạc gạt người, cúng dường xây chùa tháp, tô đắp tượng vàng là được phước báo vô lượng. Lời nói này đã lường gạt biết bao nhiêu người vì tâm tham lam ham muốn được nhiều phước báo của mọi người, nên họ đâu tiếc rẻ tiền bạc cúng dường. Như vậy thì quý thầy thấy nè, người ta lường gạt họ bằng những cái danh từ, bằng những cái danh từ rất là bịp bợm. Bây giờ các cư sĩ, các thầy ở các cư sĩ mọi người đều đóng góp để xây chùa tháp, đúc tượng vàng hay chuông đồng này kia thì được phước báo vô lượng, đời nay thì nó không được, chứ đời sau sanh lên thì làm vua chúa hoặc là giàu sang đầy đủ. Cố gắng đi, bỏ hết đi, bây giờ mình bỏ cúng dường đi, mình xây được cái chùa thì sau này thì coi như là cái phước báo đó của quý vị hưởng hết. Quý vị hãy ráng cố gắng đi. Cái lời nói đó làm cho người ta, cái tâm tham của người ta muốn được phước báo mà. Bây giờ mình bỏ một đồng mà ngày mai mình làm vua mình có 100 triệu đồng, không phải sướng sao? Không phải là nghe cái phước báo là ai không ham, mà bây giờ nói chung là mọi người nào có cái tâm tham hết mà nghe cái chuyện đó là ai không ham. Cho nên đó là cái lường bịp, cái lời mà lường bịp người ta, lường bịp người ta để rồi người ta bỏ công bỏ sức ra. Họ cũng như bây giờ mấy người không có tiền á, mấy người vô đẩy đất đi, đất nền đi, hoặc là lăn đá đi, phủ đi cái công đức này nữa sau đó thì mình sẽ sanh lên những cái nhà giàu sang, phước báo này kia nọ đầy đủ, không có thiếu. Thờ ơi, cái ông hôm nay lưng làm công quả thiếu điều mà tới chừng là ông bệnh đau không ai mà cho ông than thuốc hết. Bởi vì ông đẩy đá quá nặng, một hôm ông ráng đẩy để ông làm công quả cho được trời Phật, cho được chùa phù hộ ông, cho nên cuối cùng đẩy cục đá nặng quá ẹo sinh sống về ông nằm cả tháng ở bệnh viện. Trời đất ơi, đau đó ai chịu? Có phải là ông vì tham, để mình bỏ cái công ra mình làm để cho được cái phước báo lớn, vì mình cất chùa mà mình đem cái công lao có ra mình làm công quả mà, cho nên nó được cái phước báo. Vì vậy mà ông ta cứ nghĩ phước báo, mình không ngờ cục sinh sống ông ta quá trời, ông ta nằm liệt giường mấy tháng trời. Mà rồi về đó thì nhà cửa không có tiền bạc than thuốc, vợ con nghèo nheo nhóc gần chết, không thấy ơn ông thầy chùa mà ông cho đồng bạc, không thấy ơn chùa đó ông cất cái chùa vào đấy, chứ chưa chắc là cái ông mà đẩy đá đó mà được hưởng cái gì. Cho nên thầy nhớ hồi ở trên chân không, quý thầy cũng trong khi ở trên đó đó thì phải đâu có phải ngồi tu không đâu, cũng có phải những lao động chứ. Lao động như thế nào? Đâu có phải lao động mà làm các cơm gạo ăn, thì bây giờ phải lao động cất những cái thất. Mà đất mà trên núi thì các thầy cứ nghĩ rằng nó xui xui vậy, làm sao mà làm cái nền được. Ôi thôi quý thầy phải treo đá, mà đất đá thì nó có cục đá lớn, cục đá nhỏ như thế này. Lớn quá thì phải kêu mấy ông thợ đá trẻ ra nhỏ, rồi mấy ông mới xuống nhau mà cây mà nại cho nó lăn xuống dưới cái địa tiền thấp đó, rồi trên này mới đất đùa xuống, cứ đùa xuống cho làm được cái nền, rồi cái nền mới xây được cái thất, hoặc là xây thêm được cái chùa hay gì đó. Cứ làm ra mà đất trên núi mà các thầy cứ nghĩ làm cho được bằng cái diện tích như cái trai đường của mình là công lao không phải chuyện dễ đâu. Cho nên có ông á đẩy, ráng đẩy làm công quả cho dữ tợn để đẩy cho dữ, cho nên có ông là cục xương sống hết, làm nằm đó thôi, vì rung rinh là cái xương sống đau quá chịu không nổi rồi,
bị ráng đẩy quá nặng. Thấy đá mà các thầy cứ nghĩ đá là không có bao giờ nó nhẹ, mà ráng đẩy làm cho được thì cuối cùng được cái này thì mình họ lấy cái bệnh.
Cho nên ông thầy này chẳng còn ngồi thiền ngồi gì hết, và cuối cùng thì thế sau này mà khi mà hơi làm gì nặng nó bớt vậy chứ mà làm nặng đến ẹo sống lại. Cho nên cuối cùng thì ông mang cái tật luôn, mà sao thầy không thấy nữa, ông Phật hay là chùa phù hộ ông chút nào hết không biết, để ông khổ cái đời ông quá trời.
Có phải là vì cái
công quả để được phước báo, hay là vì công quả đó để thọ lấy cái quả khổ?
Nhưng trước mặt thầy đã thấy cái quả khổ cho ông ta, còn sau này không biết cái quả đó nó có được hay không,
hay là như hạt giống mà bỏ trên đường đất
mà không đúng, nó không đúng cách,
cho nên cái hạt giống đó nó sẽ không còn nảy qua quả để đem lại cái lợi ích cho cái người hưởng.
Cho nên chúng ta phải sáng suốt,
phải trí tuệ, làm một cái việc gì nó phải đúng cái giáo lý của Đức Phật,
cái lời dạy của Đức Phật phải ở trong thiện pháp, chứ không được để cho người ta lường gạt mình.
Lời này thì quý Phật tử phải suy nghĩ,
quý thầy phải suy ngẫm.
Chúng ta là những con người không nên lường gạt người khác, mà phải làm đúng. Nếu chúng ta không tu thì thôi,
mà đã tu thì biết tu cho đúng, để mà chúng ta xin một hạt cơm của người khác xứng đáng để mà thọ dụng hạt cơm. Còn tu không đúng
thì hạt cơm người khác nó là cái nợ cho chúng ta nhiều đời nhiều kiếp mà phải trả, chứ không phải nói rằng chúng ta ngồi không đây mà chúng ta làm chùa cất chùa hay hoặc là ngồi thiền sơ sơ đây là nó hết nợ đâu. Quý vị chưa chấm dứt được sinh tử luân hồi thì cái nợ này nó còn mãi mãi trong đời của quý vị.
Chứ quý vị đừng nghĩ rằng ăn rồi nuốt rồi nó qua khỏi cổ là tiêu rồi đâu, nó không có đâu. Cái mồ hôi nước mắt, cái
nhân quả của người ta thì nó không bao giờ tiêu tan được đâu, dù là một hộp cơm. Quý vị mà đem cái sức mồ hôi của mình mà nuôi mình thì nó không nợ ai. Còn nếu quý vị mà không đem cái mồ hôi nước mắt của mình nuôi mình mà nhờ cái hộp cơm của kẻ khác thì coi chừng mà giải thoát không được thì nó sẽ đời đời kiếp kiếp của quý vị không thể thoát được. Bây giờ chúng ta ngồi không ăn đó, nhưng mà chúng ta không khéo đi đến nơi cuối cùng giải thoát, chấm dứt được luân hồi thì chắc chắn là quý thầy sẽ tiêu. Nhớ kỹ như vậy mà đừng có tưởng là sung sướng đâu.
Giới luật của Phật, nhân quả của Phật nó còn ràng ràng
để chỉ cho chúng ta biết cái đường nhân quả,
biết cái nợ dai của chúng ta nó dứt hay là không dứt.
Đó là thầy muốn nói vì cái tâm tham lam của Phật tử, của những người khác mà mê muội mới nghe cái lời lường gạt này, lại còn kêu gọi những người khác nữa, nghĩa là cái người Phật tử đó, họ đã nghe cái lời lường gạt đó, họ tưởng đó là cái phước của họ rồi, họ cũng bỏ tiền ra,
rồi họ lại nghe ông thầy biểu. Bây giờ
Phật tử có quen với ai cứ kêu gọi họ đi, người đóng góp nữa, mọi người đóng góp vô nhiều càng tốt, để cho chùa mình cất được tốt thì công lao của quý vị, nhất là cái công của cô hay của thầy, của cư sĩ lớn lắm đó, nữa sau nó phước dữ lắm đó. Chư Phật gia hội cho quý vị lớn lắm. Cho nên hầu hết là quý thầy thấy có một người cư sĩ khéo miệng lường gạt người ta thôi, mà bao nhiêu người khác đóng góp vô, có không? Thầy nói thật sự, một cái người mà khéo miệng khéo mồm á, họ đi rỉ tai người này người kia một hơi á thì năm bảy chục gia đình họ đóng góp lại, một người cắt thấy cũng nhiều rồi, mà có một cái người khéo léo thôi, mà cái người đó là con chim mồi của quý thầy đó, chứ đâu phải là người nào họ cũng đem đến họ cúng mình đâu, có một người đi quyến rũ họ chứ không phải không, họ khéo lắm chứ không phải là không có đâu. Mà ông thầy ông chỉ nuôi dưỡng chừng 5-7 người mà có cái tài mà móc nối mà khéo léo như vậy đó, thì cái chùa ông cất rất dễ. Thậm chí như khéo léo, thậm chí như ở Việt Nam này nè, mà có người Phật tử của họ ở đây mà họ móc được cái người Phật tử ở ngoại quốc, mà nói với bà ta bên đó, bà có uy tín bên đó, bà nói với Phật tử bên đó đóng góp cất cái chùa cho tốt để bà được cái phước báo lớn nhất, còn mấy người kia thì họ nhỏ hơn. Do đó cái ông này á, cái bà này bà nghe như vậy là mình ra công chứ có gì đâu, mình chỉ ra công mà cái phước mình ngon thôi, mai mốt đây rồi con của mình làm chủ tịch á, vì mình làm cái này là con mình sẽ lên làm chủ tịch được rồi. Cho nên bà nỗ lực bà đi làm những cái công chuyện này, nhưng cuối cùng á thì đó là cách muốn khóe gạt người ta đâu. Ông Phật ông đâu có cho cái chùa như các thầy thấy, khi mà một vị tỳ kheo mà bị cái thất bằng cây lá nó bị người ta rút đi rồi, cái vị này mới nói ở cây lá thì họ rút, chứ còn mình đắp gạch lên mình làm cái thất của mình ở thì chắc chắn là không ai rút nữa rồi. Nhưng mà đắp lên cái xây được cái thất của mình bằng gạch bằng đất rồi thì Đức Phật sai các vị tỳ kheo đập bỏ hết. Nó ngay cả những cái câu chuyện ở trong cái thời Đức Phật như vậy là chứng minh rõ ràng là Đức Phật đâu có cho chúng ta sống ở trong cái nhà bằng gạch bằng chắc chắn ở đâu. Chúng ta chỉ sống tạm bợ, bữa nay ở đây mai đi chỗ khác, có gì mà phải xây cất kiên cố như vậy. Nó là những cái vì vậy mà thầy nghĩ rằng ngày nay mà chúng ta trở lại đất Phật á, mà chúng ta thấy còn những cái khu rừng hoang vu không có gì hết, mà vì vua chúa muốn giữ
là cái di tích lịch sử đó,
mới xây cất cái chỗ này chỗ kia để làm lại cái di tích của Phật. Chứ ngày mà Đức Phật còn ở tại đó, chắc chắn là toàn là phước trời che giúp lắm, chứ không bao giờ mà có một cái nhà bằng gạch bằng quả. Thậm chí như nhà vua mà đi cất cho những vị tăng tỳ kheo đó toàn là trời lá không, không phải là ý kiến của ông Phật sao? Chứ không lẽ tôi vua chúa mà tôi cất cho quý vị như vậy sao? Các con hiểu điều đó, cho nên hầu hết là trong cái thời Đức Phật đều là thầy nghĩ rằng trời xanh giúp lá, do đó nó không dính mắt các đệ tử của Phật. Ở đây chúng ta muốn nói là vấn đề là cái chỗ mà phản bội, mà cái tâm phản bội là cái tâm rất xấu. Một người mà phản dân phản nước là tức là phản bội lại dân nước. Trong cái thời mà chiến tranh chúng ta thấy cũng có người mà bán dân bán nước, chứ đâu phải vì cái cá nhân, vì cái lợi dưỡng của họ. Còn những người bắt buộc thì chúng ta không nói, vì cái hoàn cảnh của họ bị bắt buộc. Đó là một cái điều kiện mà chúng ta thấy là một cái người tu chúng ta nhiều khi chúng ta phản bội lại Phật giáo. Những người Phật tử làm mối lái, kêu gọi các Phật tử khác cúng dường bằng cách này bằng cách khác, riêng đời sống của họ càng ngày càng thấy, không thấy phước ở đâu, càng ngày thì càng không thấy phước ở đâu, mà thấy những cái tai họa xảy đến cho những người này mà không thể lường được những cái tai họa đó. Thầy có biết được một người Phật tử đó, thầy không nêu cái tên họ ra đây, nhưng mà thầy biết được cái người Phật tử đó họ thường hay kêu gọi Phật tử chỗ này chỗ kia để đóng góp để mà xây chùa hoặc là làm cái này kia gọi là Phật sự đó. Cái người Phật tử này cũng lanh lợi lắm, cũng mồm mép lắm, kêu gọi người này người kia, làm cho người nào mà nghe bà ta nói thì cũng rất là thích thú để mà cúng dường hết, chứ không có người nào mà từ chối cúng dường hết. Do đó mà cuối cùng thì thầy đã quan sát được cái gia đình của cái người mà làm công việc ích lợi. Bà ta chẳng có ăn có uống gì ở trong, có đồng xu đồng điếu nào ở trong cái sự mà kêu gọi cúng dường hết. Chỉ làm xong rồi kêu gọi được bao nhiêu tiền thì giao cho ông thầy hết, chứ không bao giờ bà có cất đồng riêng. Nhưng cuối cùng thì thầy thấy con bà hết đứa này đau, tới đứa kia đau, hết đứa nọ, rồi gia đình xảy ra chuyện này, gia đình xảy ra chuyện khác. À, cuối cùng thì tới bà cũng là đau, muốn chết bà luôn luôn. Mà bà làm phước mà tại sao mà phước cho chùa, xây cất chùa tốt, tháp đồ này kia, đẹp mà sao lại bà lại khó lấy cái khổ quá như vậy. Rồi cuối cùng thì con còn những lại đứa con khác thì nó đứa thì nó như thế này, đứa như thế khác, nó không có đúng là những cái con người tốt ở trong cái xã hội. Đó là những cái mà thầy thấy trước mặt của thầy. Thậm chí như thầy thấy thiệt là ngao ngán, tại sao người ta làm những cái chuyện phước mà quý thầy nói là phước báo lớn, thế mà người ta cố gắng người ta làm giúp cho quý thầy, mà cái phước đó lại sao không đến cho người ta, mà đến cái tai họa cho người ta, hay là những cái tai họa ở đời nào mà bây giờ họ lại chịu. Điều này là một cái điều suy luận để mà biện hộ họ làm được những cái điều mà hiện lợi ích cho Phật pháp như vậy, gọi là phước lợi ích rất lớn vậy. Họ chuyển tất cả những nhân quả của họ được, tại sao họ chuyển không nổi? Tức là những cái việc làm họ chưa phải là lợi ích lớn, chưa phải là đúng cái lợi ích, cho nên do đó họ phải chịu lấy những cái hậu quả của họ đã làm, vì đó là cái hậu quả của sự lường bịp người khác, mà họ là những cái người bị lường bịp của người khác nữa. Mà chính do đó họ đã kêu gọi những người khác, lường bịp những người khác bằng cái những cái lời nói mà của các ông thầy đó đã nói với họ như vậy. Cho nên cuối cùng thì họ phải chịu lấy những cái hậu quả cho cá nhân họ rất là nhiều. Còn những người khác thì người ta không kêu gọi ai hết, chỉ đến kêu gọi người ta đóng 5.000, 10.000, 100, 200.000 rồi thôi, người ta không cần kêu ai, thì người ta ít có tội hơn. Còn bà này, bà đóng mà 100, 200.000 rồi, để lo mà cất chùa rồi, mà bà còn kêu thêm những người khác phụ vô cất chùa nữa, kêu từ 10 người, 20 người, 100 người, 1.000 người, kêu đóng góp vô. Cũng như ví dụ như bây giờ, ở trên một cái chuyến xe mà đi tải hội ở chùa bà, khi về đây thì mọi người người ta đâu có chuẩn bị là người ta cúng dường cho chùa mình đâu. Nhưng có cái bà hoặc ông cư sĩ nào đó bắt đầu đến đây, thì cái thỏa mãn của ông ta là muốn đến đây được nghe thầy thuyết pháp, ông ta xin. Cái mấy người kia họ chỉ đi chơi thôi chứ họ có đâu có nghĩ điều đó đâu. Do đó ông xin thầy thuyết pháp. Ở đây thầy nói đây là cái sự thật mà. Sau đó thì được thầy chấp nhận, thầy thuyết pháp qua cái điều kiện ông ta hỏi. Hỏi như thế nào đó thầy thuyết pháp ông ta nghe, nó nuốt lý quá, hay quá. Cho nên bây giờ một mình ông thì có 5.000 bạc làm cho cúng qua được. Cho nên nó bắt đầu ông ra ngoài ông nghĩ bà con mình đến đây cái chùa người ta vậy vậy đó, bây giờ nhìn chùa ta bằng tầm dân túc xe không mấy chùa kia vào thôi, mấy bà bỏ khá khá đi cũng đường coi cho đi, lợi dụng cái chỗ tầm dân túc xe thầy chỉ để cho người ta bỏ nhiều tiền nhiều hơn không. Do đó người bỏ ra 5.000, 10.000, 20.000 mà trên cái xe đò đó khoảng độ chừng 60 người, 200 người đi, thì bắt đầu bây giờ thành cái số tiền quá nhiều hơn. Cho nên do đó có nhiều người họ động lòng, họ thấy cái chùa bằng tầm dân túc xe thầy nghèo quá, nhìn cái thất ông thầy cũng nghèo quá, thôi bà ta còn bao nhiêu tiền thôi bây giờ mình đi về rồi chứ mình đâu còn đi chơi nữa, bao nhiêu tôi dốc hết tôi cúng dường cho ông thầy, đi gì cúng dường được vậy là được phước. Cho nên họ cứ nghĩ rằng như vậy được phước, cho nên họ dốc hết họ đi về. Trời ơi, về tới về chồng hỏi bà đi bà mang tiền hết đi giờ còn đồng nào không, nó tôi cúng dường hết rồi. Trời ông chồng nói trời ơi, ngày mai không có cơm ăn, bà mang tiểu đó chắc chết cả đồng đó. Đó là những cái khổ mà mình không thấy, mà hồi đó cái ông kia tha thiết nói nghe cũng có lý, thôi mình bỏ hết. Nhưng mà sự thật ra mình không thấy được cái khổ của cái gia đình của mình. Thầy nói những cái ví dụ đó vì cái lòng đó, nhưng mà nếu mà nơi đó mà chuyên tu đúng cách thì nó cũng được phước báo. Mà nơi đó giới hạnh không nghiêm túc mà mình cũng bị người ta gọi mình cúng dường như vậy thì nó chẳng phước báo gì cho mình mà đem đến sự đau khổ cho chính mình. Phản bội là một pháp rất ác, nhất là những người tu theo đạo Phật mà phản bội lại Phật giáo. Phá kinh sách Phật, thêm thắt đủ điều, giết bậy bạ, không đúng giáo pháp của Phật. Họ như các thầy thấy họ giết giới bổn, họ thêm cái này thêm cái kia, như vậy làm sao mà đúng được cái giới bổn. Sống phá giới luật, giết dịch sai lệch, hoặc thêm hoặc bớt không đúng giới luật của Phật, để lại cho đời sau không biết đâu là chánh pháp của Phật, đâu là tà pháp của ngoại đạo. Thì của quý thầy thấy bây giờ kinh sách mình đọc mình chẳng biết cái đâu hết có nhiều khi là cấm không có cho chúng ta chỉ phê bình người tu sĩ sai đúng về phạm giới nữa, cấm người nào nói đọa địa ngục, làm chúng ta thấy biết mà ngao ngán quá không dám nói ra mình đọa địa ngục cho nên ai cũng không dám nói. Vì vậy mà các ông thầy lừng cho đến khi mà mấy ông lái xe chạy cảnh sát thổi tôi hít quét không muốn dừng nữa. Đó là quý thầy thấy không, đến cái mức độ như vậy đó cảnh sát cũng lắc đầu, nó cũng sợ luôn mấy ông thầy. Làm cho đời sau bỏ đời tu hành mà không đi tới đâu được. Nghĩa là người ta vào tu là người ta ai mới bước chân vào tu người ta cũng biết đi tìm con đường giải thoát. Nhưng mà lần lượt rồi cái đời của người ta nó biến thành một cái đời sống hình thức của đạo, mà lại là cái đời sống là đời sống của thế gian. Người mà biết suy ngẫm một chút người ta đau khổ lắm. Nghĩa là quý thầy hôm nay mặc chiếc áo đạo như thầy, đầu tròn như thế này, quý thầy xấu hổ. Chúng ta nếu mà biết được chúng ta thấy đau lòng lắm mà xấu hổ. Làm sao cho mình được giải thoát? Làm sao cho mình đã đi tu rồi không thể đi tìm cuộc sống một cách hèn hạ ở trong chiếc áo tôn giáo đâu, không thể nào ăn bòn ăn rút của người Phật tử đâu. Chúng ta có sức khỏe, có nghề nghiệp, có những cái việc làm, chúng ta có tiền chứ đâu phải mà chúng ta là những người mà không làm ra tiền sao. Thế mà chúng ta ngồi đó mà bòn rút từng đồng từng cắt của Phật tử, nhất là bòn rút của phái nữ. Mấy ông cư sĩ chứ khó ăn của mấy ông lắm á, chứ còn mấy bà đó nói ngọt ngọt hay nói cái gì mê tín là mấy bà mê lắm, bỏ tiền ra hết của. Cho nên hầu hết là đi chùa, hầu hết là thầy nói thật sự, nhìn chung đi, cư sĩ nam ít lắm, mà cư sĩ nữ đầy hết thầy nói mấy bà, nói mấy ông thôi không đi thôi để tôi đi cho, mấy bà dành mấy ông đi hết. Cho nên mấy ông mà đi thì ít có khi cúng dường mấy ông thầy lắm, mà mấy bà đi thì bao nhiêu cũng tuôn ra hết. Nói cho nên vì vậy đó, mà chùa phần nhiều chúng ta thấy là Phật tử nữ, Phật tử nam tức là một hai người không có nhiều. Đời chẳng ra đời mà đạo chẳng ra đạo, rất uổng phí cho tất cả những tu sĩ Phật giáo hiện tại trên cái thế gian này. Nghĩa là chúng ta nói tất cả tu sĩ trên thế gian này, không riêng gì đất nước Việt Nam, mà cả tất cả mọi đất nước ở trên cái thế gian này, trên hành tinh này, người mà theo đạo Phật bây giờ họ chẳng có biết đường nào mà đi hết, họ chẳng biết cái lối nào mà giải thoát cho họ, họ sống theo cái kiểu họ nửa đời nửa đạo, nó không ra gì hết. Dục lạc thì cũng ham mà ham không trọn, mà đạo thì muốn tu giải thoát thì giải thoát cũng không đầy. Cho nên từ đông sang tây, từ nam sang bắc, đều là phải thấy hình thức của tu sĩ là phản bội lại Phật giáo, cái lối sống của họ là họ phản bội lại cái giáo lý của Đức Phật, cái giới luật của Đức Phật. Cho nên chúng ta thấy, chúng ta biết họ là phản bội lại Phật pháp. Họ sống trái ngược với những người tu sĩ Phật giáo ngày xưa. Nghĩa là những thánh tăng ngày xưa thì chúng ta thấy gương hạnh của các ngài. Bây giờ tu sĩ chúng ta nó trái ngược trở lại chứ không giống chút nào. Bây giờ chúng ta tìm lại những cái điều mà chúng ta cần phải tìm hiểu đó, thì chúng ta mới thấy rõ ràng, nếu không phản bội lại Phật giáo, ta phải mạnh dạn thẳng tay. Nếu bây giờ chúng ta tìm lại những cái đúng cái sai của Phật giáo, thì chúng ta phải mạnh dạn và thẳng tay, chỉ thẳng mặt, không có nể nang, không có dị tình một người nào hết. Bởi vì đạo Phật là đạo Phật, mà không phải đạo Phật thì đừng có mạo danh đạo Phật được. Cho nên chúng ta phải mạnh dạn chẳng sợ một ai hết, cứ nói thẳng, người nào mà phá giới, phạm giới, sống không đúng đời sống phạm hạnh của tu sĩ của đạo Phật, thì chúng ta chỉ thẳng để cho họ sửa sai, để cho họ tránh không có làm cái điều tội ác nữa, để giúp cho họ thoát ra khỏi những cái điều mà họ đã mê mờ, đã lầm lạc. Mặc dù họ có tìm mọi cách giết chúng ta vẫn thẳng thắn nói. Cũng như ngày xưa ông Galileo, người ta bảo ông á, chỉ cần ông nói là trái đất vuông là người ta sẽ không giết ông. Thì một nhà mà khoa học, một nhà mà khoa học như vậy, người ta vẫn gan dạ trước một cái đám đông như vậy, người ta sắp hình ông ra, mà ông nói quả đất tròn thì ông nói tròn, chứ sao lại bắt ông nói vuông. Cũng như bây giờ giới luật của Phật, phạm hạnh của người tu sĩ như vậy, bảo chúng ta phải nói sai, làm sao chúng ta nói được. Chúng ta phải thẳng thắn, thà là chúng ta chết, chứ chúng ta không bao giờ để phản bội lại Phật giáo. Còn chúng ta sợ chết, chúng ta nói thế này thế khác để mà phạm giới, phá phạm hạnh của Phật, thì tức là chúng ta là những người phản bội lại Phật giáo. Cho nên chúng ta không phản lại cái sự thật, mà chúng ta lại phải nói đúng sự thật, dù có chết sự thật cũng là sự thật. Một nhà khoa học kia, người ta còn không sợ chết mà người ta còn dám nói lời nói đó. Trước một cái giáo hội đông đảo như vậy, người ta đem ra xử cái ông này. Người ta bảo ông chỉ cần nói một cái lời nói giữa công chúng đông đảo thế này, cái trái đất này vuông, thì chúng tôi sẽ không bao giờ mà làm hại ông, mà còn ca ngợi ông nữa. Mà ông nói tròn là không được, thì ông nói quả đất tròn là phải nói tròn, chứ sao lại nói vuông. Thì tức là thà chết chứ không bao giờ nói sai cái sự thật. Chúng ta là những người tu sĩ Phật giáo cũng vậy, thà chết chứ không bao giờ nói sai, nói phản bội là Phật giáo được. Thì hôm nay thầy muốn nhắc nhở quý thầy qua cái chỗ mà chúng ta phải sống với cái tâm Phật không phản bội, và chúng ta cũng phải là người tu sĩ của đạo Phật, phải thực hiện cái tâm không phản bội. Mà phản bội đây với ai? Phản bội với Phật giáo, phản bội với giáo lý của nhà Phật, phản bội với người khác. Mà chúng ta không phản bội với Phật giáo, không phản bội với Phật giáo, tức là chúng ta sẽ không phản bội là người nào. Nó thì những cái điều mà chúng ta cần phải tu học, chúng ta cần hiểu để họ tránh làm điều tội ác, gạt người, bán Phật, bán Pháp, chạy theo lối sống phong kiến vua chúa, chùa tháp to lớn. Đó là chúng ta dựng lại Phật giáo, làm tốt lại Phật giáo, thì mới mong có những bậc chân tu của Phật giáo xuất hiện. Còn hiện giờ Phật giáo mất phạm hạnh như thế này, thì các bậc chân tu thiền đức của Phật giáo làm sao họ còn được, họ phải ẩn bóng mãi mãi. Cũng như bây giờ thầy là một cái người mà tu hành, có những kinh nghiệm có thể hướng dẫn người khác, mà bây giờ mà Phật giáo như thế này thì làm sao không ẩn bóng, còn độ ai được nữa, nói ra có ai nghe được nữa. Bây giờ một số quý thầy đang nghe thầy, chắc gì quý thầy đã nghe lời thầy hết, quý thầy cũng chưa chắc đã là tin cái lời thầy. Cho nên tuy là nói một lẽ chứ chưa chắc, dục lạc cám dỗ ghê gớm, làm gì mà quý thầy sống được những cái lời nói của thầy đâu. Cho nên quý thầy cũng có những cái kiến cách và lý luận, thầy nói là một lẽ, ai mà sống được, mà sống không được vậy thì Phật giáo có làm gì mà người tu hành giải thoát được đâu. Đó là những cái lý luận của quý thầy để bào chữa những cái sai lệch, những cái lợi dưỡng của chính tâm mình. mà không thể nào mà mình thoát ra được. Câu 1. Sạch pháp câu này dùng làm pháp hứa như lý pháp ý. Phản bội là một pháp cực ác, nhất là người đệ tử của Phật phản bội lại giáo lý của Phật thì còn tệ hại hơn là xuất sanh. Tội phản bội ấy phải đọa địa ngục vô lượng kiếp. Ta phải dứt trừ xa lìa tâm phản bội ấy, hành động phản bội ấy, cuộc sống phản bội ấy. Nghĩa là mình nhìn thấy được cái sự phản bội của Phật giáo, của các tu sĩ hiện giờ, thì bắt đầu mình dùng cái câu pháp hướng này, mình không thể nào, mình phải lìa cái tâm phản bội ấy, cái hành động phản bội ấy, cái cuộc sống phản bội ấy. Hằng ngày mình sống mà ăn uống mà phi thờ, đó là mình sống phản bội Phật giáo. Hằng ngày cái hành động mình thô tháo bằng cách mà kêu gọi Phật tử này nọ kia góp đóng tiền bạc, hoặc là sống trong nhung lụa, trong đầy đủ, thì đó là hành động phản bội là Phật giáo. Cái tâm ham muốn của mình, cái tâm không ly các ác pháp thì cái đó là mình phản lại Phật giáo. Đó là cái câu này để chúng ta sạch ra, để mà chúng ta diệt trừ cái tâm của mình, cái tâm phản bội. Thầy xin nhắc lại, phản bội là pháp cực ác nhất, là người đệ tử của Phật phản bội lại giáo lý của Phật thì còn tệ hơn là lại xuất sanh. Tội phản bội ấy phải đọa địa ngục vô lượng kiếp. Ta phải dứt trừ, phải xa lìa tâm phản bội ấy, hành động phản bội ấy, cuộc sống phản bội ấy. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, một tu sĩ Phật giáo mà sống phá giới luật, sống không đúng phạm hạnh của người tu sĩ Phật giáo là phản bội lại Phật giáo, mọi người biết được, hiểu được sẽ khinh chê, không còn cung kính và cúng dường nữa. Vậy chúng ta là tu sĩ Phật giáo phải sống đúng giới hạnh, không phản bội lại Phật giáo, luôn luôn hãy xa lìa tâm phản bội ấy. Đó là câu thứ hai. 14. Tâm Phật không quan cố. Bây giờ tâm Phật nó không quan cố, có cái gì thì ông không có cố chấp, ông xả ra. Còn nếu mà không thì cứ cố chấp hoài trong tâm của mình, đó là đem lại cái sự đau khổ. Ở đây chúng ta lấy cái tâm niệm Phật thì cái tâm chúng ta cũng không được quan cố. Tâm ta niệm Phật cũng vậy, không quan cố. Quan cố là một tánh cố chấp, biết sai mà không chịu sửa, biết tội mà không chịu chừa, khăng khăng giữ đến cùng, không chịu từ bỏ kiến chấp sai lệch, hạnh giới hạnh, sống phi phạm hạnh của mình. Khi người khác nhắc nhở đến mình, còn đặt câu hỏi này câu hỏi khác. Khi mà có người mà người ta dạy cho mình, người ta chỉ cho mình, đó là cái sự quan cố của mình, mình chắc cái chỗ mà mình sống phá giới luật, mình sống không có phạm hạnh, thì người ta chỉ, người ta nhắc nhở mình, thì mình còn đặt câu hỏi này câu hỏi khác, ông ta có phải là Phật không, hay là Bồ Tát, A-la-hán không mà nói như vậy, mà dám chỉ vạch như vậy, lỗi của tu sĩ hiện giờ. Đó là những cái câu này là câu mà thầy lặp lại. Có những người khi nghe cái lời dạy của thầy ở trong cái Phật Môn Bảo Quấn á, cùng văn thứ nhất á, là thầy chỉ cho những cái tu sĩ hiện giờ là sống như vậy không có đúng cái phạm hạnh, sống chạy theo những cái dục lạc, thì có một vài thầy họ đặt câu hỏi như thế này, ông ta tức là chỉ thầy đó, ông ta có phải Phật không, có phải Bồ Tát A La Hán không mà dám nói như vậy, dám chỉ trích những cái lỗi của tu sĩ bây giờ như vậy. Người ta đặt câu hỏi như vậy. Thật này thì quý thầy thấy rằng cái vấn đề mà ngày xưa mà có một vị tỳ kheo mà sai đi phạm cái lỗi đi, thì chỉ vị cư sĩ đó họ chỉ trích, họ phê bình, thì cái đó có cần phải là Phật không? Còn bây giờ quý thầy ngang nhãn sai mà nói quý vị thầy sai, thì quý thầy nói có phải Phật không mà nói như vậy? Có quý thầy thấy cái sự luận điệu của họ như vậy, chỉ có ông Phật nói thì họ mới nghe thôi, còn bây giờ đó không phải ông Phật nói thì ai nói họ cũng chẳng nghe hết. Ý họ muốn nói vậy đó. Ngày xưa trong thời Đức Phật những cư sĩ có phải là Phật, Bồ Tát, A La Hán đâu, họ luôn luôn thấy tu sĩ các vị tỳ kheo sai lầm, đều chỉ trích những cái sự sai lầm ấy để cho các thầy tỳ kheo sửa lại. Còn bây giờ thì quý thầy rất là quan cố, bây giờ mới thấy cái chỗ mà các thầy mà nói như vậy đó là rất quan cố, mình không thấy được cái lỗi của mình phạm giới phi phạm hạnh như vậy, mà bây giờ người ta nói thì mình không sửa, thôi mình làm thinh đi, còn cái này còn quan cố để bào chữa mình, ông ta có phải là Phật Bồ Tát không mà dám nói vậy. Đó, thì các thầy thấy cái lời họ nói như vậy đó, thì thầy thấy các thầy nghĩ như thế nào? Họ rất là quan cố đó, đã phạm giới không sửa mà còn hỏi Phật Bồ Tát A La Hán. Nếu quý vị biết họ là Phật Bồ Tát A La Hán thì quý vị còn có được gặp họ chăng? Nếu mà cổng cái ông đó mà ông nói ông là Phật là Bồ Tát á, A La Hán á, thì khi mà biết họ là Phật Bồ Tát A La Hán mà nói mình rồi á, thì quý vị có còn gặp được ông nữa không? Bởi vậy quan cố là một pháp rất cực ác, khiến cho người ta cố chấp không chịu buông xả, để đời đời kiếp kiếp là ở địa ngục. Nợ nần của đàn na thí chủ biết bao giờ mà trả cho hết. Quý thầy có thấy chăng những vị tu sĩ quan cố không chịu sửa sai, sống không đúng phạm hạnh, để giờ phút chết lâm chung để lại một thảm trạng đau lòng cho những người đệ tử cũng như những người tu sĩ sau này. Đó là cũng làm cái sự cảnh cáo của những người tu phạm giới, phá giới, phi phạm hạnh. Những người tu sĩ quan cố chẳng bao giờ để ý thầy tổ mình, họ để lại những gương xấu đau lòng. Mắt họ đã nhìn thấy cái thảm trạng này, tai họ đã nghe những cái cực hình này của những bậc thầy của họ, mà họ không có chịu sửa đổi. Khi đã thông hiểu được Phật pháp, gần gũi các bậc giới đức sống đời phạm hạnh, ta hãy noi gương theo họ, xả tâm quan cố, chấp hành giới luật, sống đúng đời sống phạm hạnh, là ta đã thắp sáng lại ngọn đèn của Phật pháp, làm sống lại Phật pháp. Chùa to tháp lớn chúng ta dẹp qua một bên để thực hiện đời sống trắng bạch như vỏ ốc, giải thoát làm tròn những trắng bạch như vỏ ốc, giải thoát hoàn toàn những sợi dây ràng buộc thương ghét, và đoạn dứt những dục lạc thế gian để thanh thản tiến bước đến mục tiêu giải thoát sanh tử luân hồi hoàn toàn. Nghĩa là chúng ta phải có chùa to tháp lớn dẹp sạch đi, để cho họ đi tham quan, đừng có thèm ở trong đó nữa. Bây giờ đi cất cái trò tranh vách lá nào đó ở trong cái khu rừng hoặc là chỗ nào yên tĩnh, nơi đó để chúng ta thực hiện thiền định, giữ gìn những giới hạnh, sống đúng phạm hạnh của Phật, để dục ly ác pháp, thực hiện định vô lậu, xả hết tâm lậu hoặc, thực hiện bốn thiền để làm chủ sống chết. Đó là những cái điều mà hiện giờ thầy thành thật khuyên quý thầy, ai có chùa to tháp lớn dẹp hết đi, không có còn mà kêu gọi Phật tử đóng góp để xây dựng nữa. Chùa quá nhiều rồi, xây quá nhiều rồi, tiền bạc đổ xuống đây quá nhiều rồi, bao nhiêu mồ hôi nước mắt của quý vị đổ quá nhiều, thì quý thầy không nên mà giữ gìn nó nữa, bỏ nó xuống đi để chúng ta tìm lấy cái sự giải thoát. Vậy ta trạch pháp câu này để thường nhắc tâm ta hướng đến như lý tác ý. Quan cố là một pháp cực ác, khiến cho ta khó buông xả, khiến cho ta sống phá giới, sống phi phạm hạnh, sống theo dục lạc thế gian và không chịu buông bỏ. Ta phải đoạn dứt, ta phải từ bỏ nó. Quan cố hãy đi đi, đi để cho ta sống đúng đời sống phạm hạnh, sống không phạm giới, sống ly dục ly ác pháp. Một lần nữa, quan cố hãy đi đi, đừng có ở đây, không được ở đây, không được bén mảng với chúng ta nữa, đi đi. Đó là chúng ta ra lệnh đuổi cái tâm quan cố của mình. Hầu như nó quan cố nó dính hoài trong tâm chúng ta, nó không chịu buông ra. Ví dụ như mình muốn cái gì đó mà mình không có thỏa mãn được nó, thì mình phải dùng cái pháp hướng này, mình tu tập, mình đuổi nó đi đi. Chứ không khéo nó đòi hỏi nó không được thì nó sẽ thành ra cái tâm nó làm cho chúng ta khổ đau ở trong đó. Do vì vậy đó mà chúng ta phải dùng cái pháp hướng này, thì chúng ta biết đó là những cái pháp mà nó là cái pháp ác, nó làm cho chúng ta rất khổ sở, làm cho tâm chúng ta không được vui vẻ, làm cho tâm chúng ta rất là đau khổ. Cho nên chúng ta phải xả nó đi, phải quét sạch nó ra đi, để lần lượt chúng ta đi vào thẳng một con đường giải thoát. Từ đó chúng ta phải nỗ lực từng mỗi cái mà Phật đã dạy chúng ta trong ngày ấy, là những điều mà chúng ta cần phải tu tập hết sức tu tập mới có được. Chứ còn nếu mà chúng ta không tu tập thì chắc chắn là chúng ta sẽ không đạt được 15 tâm Phật không nông nổi. Ở bây giờ chúng ta từng cái phần nhỏ để mà chúng ta lấy cái tâm mà niệm Phật, chúng ta phải biết từng cái phần này để mà dùng cái pháp hướng để mà chúng ta thực hiện ở trong cái sự tu tập của mình. Tâm ta niệm Phật cũng vậy, không nông nổi. Nông nổi là nông cạn, hời hợt, thiếu cân nhắc suy nghĩ trước khi hành động. Đó là một tánh tình bột chộp. Bởi vậy Phật dạy chúng ta ý tứ tư duy khi muốn làm một điều gì. Hầu hết là quý vị quý thầy ở đây phải có suy nghĩ kỹ lưỡng, phải tư duy cân nhắc, để rồi khi làm nó không có bị thất bại. Còn nếu mà quý thầy mà nông nổi bột chộp thì quý thầy sẽ gặp những thất bại khi mà làm công việc gì. Cũng như quý vị tu hành mà quý vị không có suy nghĩ kỹ khi mà cái pháp hành đó đúng cái thời điểm đó hay là không đúng thời điểm đó. À, cho nên quý vị nông nổi lắm, nghe nói hay là cứ lo tu chứ còn chưa biết. Chúng ta phải suy nghĩ cái đó nó phải ở trong cái chỗ nào, lúc nào, thời nào, cái điểm nào mà chúng ta tu cái pháp này. À, từ ngày thầy dạy các thầy tu tập 5 loại định. Có 5 loại định. À, 1 định niệm hơi thở, 2 là chánh niệm tỉnh giác định, 3 là định sáng suốt, 4 là định vô lậu. 5 là hiện tại an lạc trú định. Mỗi loại định tu đều có khác nhau. Thế mà quý thầy đã nông nổi không chịu suy tư tu tập như thế nào cho đúng, quán như thế nào cho đúng, hướng như thế nào cho đúng. Đến khi thầy hiểu được là quý thầy đã tu sai. Quán vô lậu mà quý thầy cứ kê ra một chữ nghĩ là nghĩa là quán vô lậu mà quý thầy cứ kê ra một chữ hoặc là một số chữ nghĩa nào đó để rồi quý thầy cứ nhẩm đi nhẩm lại cái số chữ đó mà nó không thành ra một cái chỗ vô lậu của nó, đó là quý thầy đã sai. Tức là quý thầy có cái sự lười biếng ở trong cái sự quán vô lậu. Quán quý thầy quán như vậy đã bao giờ cho hết lậu hoặc, nghĩa là quý thầy đem ra một cái số từ như ví dụ như thầy ví dụ như vô thường khổ không vô ngã, rồi quý thầy cứ đem cái câu đó ở đem cái thân mình đặt ra, thân là vô thường khổ không vô ngã, rồi cứ quán hoài như vậy, đọc hoài như vậy, cũng như là niệm Phật như vậy, thì thử hỏi cái quán này nó có nhầm nhò gì cho cái sự tu tập của quý thầy đó. Bởi vậy thầy mới sợ quý thầy không hiểu, mới nêu lên những cái gương của các thánh tăng, của các ni trong cái thời trước, để lấy đó mà chúng ta tự suy tư tìm cái vô thường, cái khổ nó như thế nào để mà tu tập.